Chương 131, đi săn chương 130, đi săn Lâm Phi Phàm trên bản chất là một quân nhân. Nguyên nhân chính là như thế, sở dĩ hắn xuyên qua đến cái này cùng địa cầu không chút nào giáp với thế giới song song bên trong ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn đã quen chưa từng chịu thua, thói quen phải có mục tiêu đi sinh hoạt. Toàn quân, xuất ngoại tổ kiến lính đánh thuê tổ chức, lại đến về sau tẩy trắng sau theo thương nghiệp, mỗi một dạng đều lấy được không tầm thường thành tích, đến cuối cùng lao bản làm khá tốt, nhưng lại không chịu cô đơn đi học thanh niên chơi cực hạn vận động, cho đến đem mình chơi đến xuyên qua. Hắn chưa từng nguyện ý đi làm cá gớp muối, dù là có ngày thật sự thì không cùng ta bị ép làm tới cá gớp muối, cũng muốn làm mặt nhất kia một đầu. Lâm Phi Phàm trong tay cho tới bây giờ cũng không có thượng quan lôi đỉnh trăm phương ngàn kế muốn hủy đi cái kia ngọc giản, bởi vì hắn cũng không có tìm tới Sử Văn Thanh. Đến như Sử Văn Thanh đến cùng đi nơi nào? Đây là một mê. Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất tại mật thất bên trong, không thấy. Có lẽ là lạc lối cách cảnh bên trong, có lẽ trong mật thất còn có khác cơ quan. Nhưng sự tình đến nay đã qua tốt gần nửa tháng. Lâm Phi Phàm có chút bận tâm, con hàng này chỉ là văn nhân, trừ cái miệng đó ra cùng trong bụng có chút mực nước bên ngoài, không có chút nào vũ lực giá trị, nếu là gặp được tình huống gì, có thể hay không tự vệ đều khác nói. Phượng Lai lâu trước, Lâm Phi Phàm hù dọa Hạ Vô Lương vẹn vẹn hắn từ Sử Văn Thanh trong miệng biết được cái đại khái, ước chừng biết rõ trong ngọc giản đầu có đồ vật gì. Giả ý đầu nhập thượng quan lôi đình vậy vẹn vẹn kế hòa bình. Tương lai coi như thượng quan lôi đình đáp ứng điều kiện của mình, đồng ý tiếp nhận từ mình cũng không bỏ ra nổi hắn mong muốn ngọc giản. Cứ như vậy, nói láo tự nhiên thổi không nổi nữa. Huống chi Lâm Phi Phàm cảm thấy thượng quan lôi đình loại này độc tài đại quyền đều đến dự định như phản soán vị người làm sao nói đều là kiêu hùng thức nhân vật. Làm kiêu hùng nhân đại đa số bệnh đang nghi nặng. Lâm Phi Phàm đương nhiên sẽ không ngây thơ đến tin tưởng thượng quan lôi đình lại bởi vì tự mình vài câu dọa người lời nói mà tín nhiệm chính mình. Vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một lần Hạ Vô Lương loại này nhanh nuốt mà thôi. Hiện tại, Hạ Vô Lương lẽ ra hẳn là đến kinh thành, khả năng đã gặp mặt thượng quan lôi đình, bẩm báo Phượng Lân thành bên trong hết thảy. Mà nhất chính vương thượng quan lôi đình, đoán chừng giờ phút này đã có dự định. Tính toán gì? Đương nhiên là xử lý chính mình. Xử lý tự mình có hai cái biện pháp, hoặc là ám sát tự mình, hoặc là trực tiếp vu hãm tự mình tạo phản, phái binh vây quét. Theo dệt tội danh của mình vu oan hãm hại, thông qua chính thức con đường chơi chết bản thân khả năng ngược lại nhỏ không ít. Phượng Lai lâu sự kiện lúc này đoán chừng đã sớm tại Đại Ngụy quốc bên trong truyền ra. Trong triều giống thừa tướng Lý Hạc Hiên loại này còn không có bị lung lạc đại thần chỉ sợ cũng chú ý tới Phượng Lân thành phát sinh hết thảy. Tuy nói thượng quan lôi đình tại Đại Ngụy quốc quyền nghiêng triều chính, nhưng trong triều lấy Lý Hạc Hiên cầm đầu một chút quan viên cũng không ăn hắn một bộ này, đồng thời Đại Ngụy phương nam có mấy cái thế gia cũng không có tiếp nhận thượng quan lôi đình bức hiếp, càng không nguyện ý cúi đầu trước hắn. Lâm gia gia chủ Lâm Thịnh chính là một người trong đó. Đây cũng là thượng quan lôi đình chậm chạp không dám binh biến xoán vị trọng yếu nguyên nhân. Nếu như theo dệt tội danh phải thêm hại tự mình, chỉ sợ trên triều đình cùng Long Nguyên trong các liền không quá Lý Hạc Hiên cửa này, càng có khả năng kinh động vị kia xưa nay không lý triều chính, kế vị đến nay một mực tại si mê tu hành không ở trên triều đình lộ diện vị kia nữ vương thượng quan Linh Lung chú ý tại không có mưu đồ tốt hết thảy trước đó đánh cỏ động rắn, đây cũng là thượng quan lôi đình chỗ không nguyện ý thấy. Thế nhưng là ám sát tự mình, thượng quan lôi đình lại phái ai tới? Hiện tại Lâm Phi Phàm nhất hoài nghi chính là Thiên Hương. Túy Hồng lâu thoạt nhìn là tại quỷ dị, nói là cái tiêu ổ vàng, bên trong người cả đám đều người mang tuyệt kỹ, tu vi không thấp. Giống Mai Nhân Ái, thông qua dùng bản thân đốt tiền mắt chó quan sát, cơn giận của hắn giá trị chỉ số có thể đạt tới 500 điểm. Đây ít nhất là một cái ngũ phẩm võ phu tu vi. Còn có chính là Thiên Hương. Thông qua đốt tiền mắt chó quét hình, cơn giận của nàng giá trị cao nhất có thể đi đến 1000 điểm. Bình thường tới nói, hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu thân bên trên điểm nộ khí có thể đánh tới 1200 điểm, giống trước đó cách cảnh bên trong gặp phải Bách Luyện Đường Tô Mị, nàng chính là điển hình nhất mới nhập môn huyền tu. 1000 điểm trị số này nói rõ Thiên Hương tu vi tiếp cận với hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn, không tính là huyền tu, có thể đã không sai biệt lắm. Tự mình trước tu vi so với khá thấp, thượng quan lôi đỉnh nếu như phái thích khách, phái Thiên Hương đến vậy rất hợp lý. Dù sao đối với giao một cái võ phu, Thiên Hương tu vi đã dư xài. Lâm Phi Phàm đối với mình trước mắt đến cùng đạt tới cảnh giới gì hoàn toàn không có khái niệm. Hắn tu luyện là Thiên Ma đại pháp, cái đồ chơi này dựa theo hệ thống bên trong đánh dấu hết thảy có 33 trọng thiên, trước mắt hắn đã đột phá đệ nhất trọng thiên, nhưng cụ thể đối ứng huyền tu cái nào nhất trọng thiên, mình cũng không tin tưởng. Dựa theo trung thổ huyền môn trước mắt tu luyện đẳng cấp tính toán, thiên địa huyền hoàng bốn cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới tam trọng đẳng cấp, tổng cộng cũng liền 12 cái đẳng cấp liền đã tối đa. Tự mình cái này 33 trọng thiên, chẳng lẽ là tam trọng thiên mới đỉnh nhân ra một cái nhỏ đẳng cấp, cửu trọng thiên mới tương đương với người khác một cảnh giới. Chuyển đổi một lần, giống như cũng không đúng. Lâm Phi Phàm nghĩ tới vấn đề này, nhưng không nghĩ thông suốt. Đã không nghĩ thông suốt, cũng sẽ không đi lại nghĩ. Trước mắt mấu chốt không ở chỗ tu vi của mình có thể đạt tới trình độ gì, bởi vì tu luyện việc này không đổi bằng được. Có thiên tài địa bảo, có linh đan diệu dược, tiến độ tu luyện tự nhiên kinh người. Lâm Phi Phàm hiện tại lo lắng nhất chính là, nếu như thượng quan lôi đỉnh phái người ám sát tự mình không thành, vạn nhất con hàng này thật sự bị mặt, mạo hiểm cưỡng ép cho mình ăn cái tội danh, trực tiếp hạ lệnh tức bản thân thế tử danh hiệu, vậy mình muốn thế nào ứng đối? Làm việc đương nhiên muốn làm dự tính xấu nhất. Chiến thuật bên trên miệt thị địch nhân, trên chiến lược coi trọng địch nhân. Nếu như mình không tiếp thụ thượng quan lôi đỉnh theo dệt tội danh, cự không tiếp thụ tức thế tử đầu hàm triều đình chính lệnh, làm sao là cái gì hậu quả? Xấu nhất hậu quả đương nhiên là đại quân áp cảnh, bị binh bộ điều động quân đội vũ lực trấn áp. Phượng Lân thành trước mắt Lâm gia cận vệ thân binh hết thảy mới không đến bạn đến, có thể triều đình có thể điều động binh mã có thể đạt tới 20 vạn, tăng thêm những cái kia hiệu trung thượng quan lôi đỉnh thế gia chỉ sợ cũng phải phái binh hiệp trợ, tranh thủ tương lai diệt đi Lâm gia sau có thể kiếm một chén canh. Có thể khi đó, Lâm gia cận vệ thân binh muốn đối mặt mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với binh lực của mình. Duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa chú đáo, trước làm bản thân mạnh lên. Quyền đầu cứng, ở đâu đều là lão đại. Cũng may hệ thống cung cấp khả năng này. Hán Trung Khoa kỹ cái này từ hệ thống nếu như vận dụng được rồi, có thể chế tạo một chi đại ngụy quốc mạnh nhất thiết quân, đối phó những cái kia từ võ phu cùng phổ thông binh sĩ tạo thành quân đội, hẳn không có vấn đề gì. Lâm Phi Phàm ở trường trận đem cơ bản nhất nhắm chuẩn phương pháp huấn luyện đại khái nói một lần, dạy cho đồng đại lực. Cơ bản nhất nhắm chuẩn phương pháp kỳ thật rất đơn giản, từ 3 điểm thành một tuyến luyện lên, đầu tiên phải biết cái gì là chính xác nhất nhắm chuẩn tình trạng. Điểm này rất đơn giản, tại 50m bên ngoài 7 cái tiểu thành đầu, để những cái kia đã tiếp nhận rồi hiện đại hóa quân sự vũ trang giáp sĩ nhóm áp dụng tư thế nằm có dựa vào phương thức tiến hành cố định mục tiêu nhắm chuẩn. Những người này đều là chọn lựa qua, đầu não linh hoạt, nói chuyện liền hiểu. Chờ an bài tốt bọn họ cơ bản huấn luyện, Lâm Phi Phàm quyết định ban đêm trong đêm cho bọn hắn viết mấy quyển giản dị tài liệu giảng dạy, bao quát mở tờ một bộ chiến xe thao tác tài liệu giảng dạy. Chờ đem cái này 30 cốt cán huấn luyện tốt, tương lai liền có thể từng cái truyền kinh nghiệm, rất nhanh toàn bộ cận vệ thân binh đại quân đều có thể học được làm sao thao tác những này hiện đại hóa trang bị. Chờ hơn 8000 cận vệ thân binh đều vũ trang sau khi đứng lên, giai đoạn thứ nhất quân sự cường hóa coi như hoàn thành. Đã thật lâu không có làm huấn luyện viên, Lâm Phi Phàm ở trường trên trận chỉ đạo mấy chục tên giáp sĩ tiến hành huấn luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Lâm Thế Tử, chúng ta khi nào đi săn a? Đột nhiên, võ đài bên cạnh truyền đến tiên hương tiếng la. Lâm Phi Phàm quay đầu, nhìn sắc trời một chút, chính là giữa trưa. Nhìn xem kia tiên hương, nàng thật đúng là thay đổi một thân trang phục, như thế nhìn qua thật đúng là không giống cái trong thanh lâu đầu bài, ngược lại là có chút tư thế hiên ngang ý tứ. Nếu như ngươi là thượng quan Lôi Đình phái tới giết ta, vậy coi như quá đáng tiếc. Lâm Phi Phàm trong lòng thầm đủ, trong miệng trả lời, buổi trưa, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta thay quần áo khác, cùng ngươi đi săn. Chương 132, con đường tu luyện bao nhiêu gian nan. Chương 131, con đường tu luyện bao nhiêu gian nan. Thừa dịp còn không có xuất phát tiến về phủ Phong Lâm đi săn trước đó, Lâm Phi Phàm trốn ở trong đại trướng bắt đầu kiểm kê tự mình hệ thống điểm tích lũy cùng lấy được tồn tại trong đó vật phẩm. Trải qua gần nhất một phen dày vò, hệ thống để dành tới nộ khí tổng giá trị chỉ còn lại hơn 21 vạn. Những này mấy phần nhìn như không ít, nhưng Lâm Phi Phàm là một khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Mỗi chiếc MMG một bộ binh chiến xa hồi đoái giá trị cần 1000 điểm, 73 MM áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo một viên đạn pháo cần 50 điểm điểm nộ khí, một cái B56 súng máy bắn tự động đầy lắp đạn kẹp cần 10 điểm hồi đoái giá trị, nhìn như không cao, nhưng chân chính đem toàn bộ cận vệ thân binh bộ đội trang bị lên liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Đánh trận chính là đốt tiền. Hiện tại mặc dù không ít tiền, có thể đốt bản thân điểm số. Bản thân điểm số còn muốn duy trì tự mình tu luyện sử dụng, không thể hoàn toàn cung ứng cho cận vệ thân binh. Sở dĩ hiện tại Lâm Phi Phàm thiếu nhất đúng là điểm nộ khí. Sở dĩ yêu cầu cái khác thế ra lấy chính mình rời biên cảnh cửa vào đến trao đổi, nó ý nghĩ ngay ở chỗ này. Rời biên cảnh bên trong yêu thú đông đảo, đồng thời điểm nộ khí rất cao, chỉ cần cố ý trêu chọc bọn chúng, không vội ở giết chết bọn hắn, là có thể thu hoạch được kinh người điểm nộ khí. Đây là Lâm Phi Phàm trước mắt phát hiện tốt nhất thu hoạch con đường, dựa vào chính mình đi mắng chửi người lấy được điểm nộ khí, ly hôn cảnh bên trong lấy được điểm nộ khí có ngày đền có khác. Trước mắt Vượng Lân Thành bên trong có thể ép tối cao điểm nộ khí có lẽ chính là Thiên Hương. Hôm nay, Lâm Phi Phàm trong lòng sớm có kế hoạch. Hắn mời Thiên Hương tới Đông Hà Đại Doanh kỳ thật cũng không phải là du sơn ngoạn thủy trêu chọc cô nương đơn giản như vậy. Hắn là muốn thử nhô ra Thiên Hương rốt cuộc là vì ai làm việc. Hôm nay chính là ngả bài thời điểm. Bất quá hắn cho rằng nhất định phải tìm nơi tốt ngả bài, tại trong Đại Doanh công nhiên ngả bài, vạn nhất Thiên Hương không phải vì thượng quan Lôi Đình làm việc, có lẽ liền ngộ thương quân đội bạn, đắc tội một chút bạn không cần thiết đắc tội giang hồ môn phái. Sở dĩ hắn quyết định buổi chiều chỉ đem Thiên Hương một người đi Phù Phong Lâm. Phù Phong Lâm bên trong mặc dù không có rời biên cảnh trong kia ai nhiều yêu thú, có thể một chút đẳng cấp thấp dị thú vẫn phải có, tỉ như nanh thú. Bây giờ còn có một việc là Lâm Phi Phạm nhất định phải biết rõ ràng. Đó chính là tại đốt tiền mắt cho giao diện bên trong, có một hạng trị số là đánh dấu bên phải góc dưới. Cái này hạng trị số từ Lâm Phi Phạm thu hoạch được đốt tiền mắt cho bắt đầu vẫn tồn tại, mà lại nó một mực tại biến động. Thứ quan sát cho ra kết quả nhìn, nó một mực tại gia tăng. Trước mắt trị số này là 1200. Lâm Phi Phạm đối đốt tiền mắt cho bên trong sở hữu trị số đều có cái đại khái hiểu rõ. Tỷ như lúc nhìn người có thể nhìn ra ba vòng, nhìn ra thể trọng, nhìn ra điểm nộ khí. Quan sát vật thể thời điểm có thể đánh dấu khoảng cách, có thể biểu hiện nhiệt độ không khí, tốc độ gió vân vân. Những này có chút cùng loại quân dụng công nghệ cao điện tử trinh sát nghi có thể liệt ra số liệu, thậm chí so trinh sát nghi càng tường tận. Chỉ là cái này dưới góc phải chỉ số, Lâm Phi Phàm một mực hoài nghi là của mình điểm nộ khí. Nếu như là bản thân điểm nộ khí, vậy liền có thể chuẩn xác cân nhắc ra bản thân trước mắt tu vi ở vào một cái gì trạng thái. Tu vi giá trị sẽ cùng tại sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm quyết định làm một cái thí nghiệm. Trước mắt hắn Hủy Thiên Diệt Địa Thiên Ma đại pháp đã tu luyện tới đệ nhất trọng. Nếu như tu luyện tới đệ nhị trọng, chỉ số này sản sinh biến hóa hoặc là gia tăng rồi, vậy đã nói rõ thật là tu vi của mình giá trị ngồi xếp bằng xuống. Lâm Phi Phàm tại trong hệ thống điểm mở Thiên Ma đại pháp tu luyện ngọc giản đệ nhất trọng, sau khi đột phá ngọc giản trang thứ hai bên trên xuất hiện mới tu luyện bí quyết, cùng đệ nhất trọng phương pháp tu luyện một dạng, đồ hình gạ vịn chưa nói rõ, như thế rất thuận tiện. Văn tự Lâm Phi Phàm nhìn chủ yếu là vận hành chân khí đường dẫn cùng phương pháp, mà đồ hình cùng trước khác biệt. Đột phá vào đệ nhất trọng động tác là ngồi xếp bằng điện, hai tay đặt trên đầu gối cũng một trái một phải nắm chặt cây kia đả cầu đồng tả hữu bưng. Sau đó vận hành chân khí thông qua đả cầu đồng, chỉ cần thông qua thành công, liền tiến vào đệ nhất trọng cảnh giới. Đệ nhị trọng không giống nhau. Lần này là ngồi xếp bằng địa, tay phải nắm cầm đả cầu đồng một mặt, một chỗ khác không phải tay trái nắm cầm, mà là trực tiếp đứng vững cằm của mình. Cái cằm. Ân. Động tác này rất quái lạ. Để Lâm Phi Phàm nhớ tới những cái kia nuốt súng tự sát ra hỏa. Quái về quái, luyện vẫn là muốn luyện. Lâm Phi Phàm tại trong cửa hàng hao tốn 1800 điểm đổi 3 viên bồi nguyên đan. Lần thứ nhất tu luyện cái này phân đoạn, Lâm Phi Phàm không biết muốn nuốt mấy quả cho thỏa đáng. Hắn quyết định trước nuốt một viên, muốn nhìn một chút tiến độ tu luyện như thế nào. Đột phá cảnh giới phải có tiến độ. Dựa theo Lâm Phi Phàm phỏng đoán, Thiên Ma Đại Pháp mỗi một trọng tiến độ tu luyện kỳ thật đều có thể từ cây kia đen tui đả cầu đồng bên trên có thể nhìn ra. Đệ nhất trọng đột phá thời điểm, chân khí rót vào đả cầu đồng thời điểm, cây gậy phía trên xuất hiện một đầu văn lộ kỳ quái, đầu này đường vân toàn bộ đả thông thời điểm, đệ nhất trọng liền đã thu hoạch được đột phá. Đường vân đang đánh chó đồng phía trên kéo dài chiều dài, trên thực tế chính là tiến độ tu luyện. Hắn nuốt vào viên thứ nhất bồi nguyên đan, dựa theo trong ngọc giản đồ hình, làm cái kia tự mình cho rằng có chút cùng loại nuốt súng tự sát động tác, tay phải cầm đả cầu đồng, một chỗ khác đè vào cằm của mình bên trên. Cũng may hắn vào đại trướng thời điểm phân phó bên ngoài thủ vệ, nửa đường bất luận kẻ nào đến tìm cũng không thể bỏ vào đến, để bọn hắn đang chờ. Nếu không, nhìn thấy tự mình bộ này kỳ quái bộ dáng, đoán chừng rất nhanh lại sẽ trở thành Phượng Lân Thành bên trong lời đồn đại. Trước đó mấy ngày mình ở trong phủ mỗi ngày mở bờ mở bờ một, lại nã pháo xạ kích, trong thành bách tính đều đang sôi nổi nghị luận, nói là Lâm Thế Tử trong nhà nuôi một đầu quái thú, cái mũi có thể phun lửa, phun một cái lửa liền có thể phun nát một khối tảng đá xanh. Chân khí liên tục không ngừng bắt đầu từ khí trong ao dẫn xuất, dựa theo trên thẻ ngọc văn tự không ngừng tại Lâm Phi Phàm kinh mạch trong cơ thể bên trong du tẩu. Cuối cùng đã tới tay phải, bắt đầu liên tục không ngừng rót vào đả cầu đồng. Lâm Phi Phàm chú ý tới, đả cầu đồng bên trên xuất hiện đầu thứ hai tinh tế đường vân. Đây là một đầu mới đường vân, vẫn là màu đỏ sậm, sáng ngời phảng phất từ cái này cùng đen thui cây gậy nội bộ lộ ra tới. Đường vân bắt đầu một mực hướng xuống ba phương hướng tiến lên. Bất quá, rất nhanh Lâm Phi Phàm phát hiện vô luận rót vào bao nhiêu chân khí, phảng phất châu đất xuống biển, cây gậy kia bên trên vừa mới hiện lộ một đoạn nhỏ đường vân thế mà không nhúc nhích tí nào. Cho đến Lâm Phi Phàm khí trong ao chân khí tất cả đều rót vào, đầu kia đường vân phảng phất một đầu bị mệnh chết rắn, chết sống gục ở chỗ này không nhúc nhích, không có nửa phần muốn hướng phía trước xê dịch một điểm ý tứ. Ta đi. Lâm Phi Phàm không thể không tạm thời từ bỏ, đình chỉ tu luyện. Vừa dừng lại, người cảm giác toàn thân một hư, trực tiếp nằm xuống đất bên trên, thể nội không có nửa phần khí lực. Cái này cái quỷ gì Thiên Ma Đại Pháp phương thức tu luyện thật tà môn. Cây kia gậy cời lửa một dạng đả cầu đồng càng tà môn. Vừa rồi hắn cảm giác căn này cây gậy phảng phất có một loại hấp lực, giống như một chỉ tham lam địa, nào vào mình mạch máu thượng hạng như muốn đem sở hữu chân khí hút khô uống chỉ toàn mới thôi. Cổ quái. Hắn nhìn một chút mặt khác hai viên bồi nguyên đàn, lại nhìn xem cây gậy bên trên đầu thứ hai đường vân. Đường vân chỉ có không đến một chỉ chiều dài, có thể thấy được vừa rồi một viên bồi nguyên đan nuốt đến trong bụng, vẻ mẹn liền đẩy tới một tí kẹo như thế. Đông nhiên, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn tầm nhìn bên trong dưới góc phải cái kia 1200 chỉ số. A, hắn nhịn không được thấp giọng kinh hô. Chỉ số thật sự có biến hóa. Chương 133, VUG chương 132, VUG đốt tiền mắt chó giao diện bên trên, dưới góc phải chỉ số gia tăng rồi. 1300 điểm. Lâm Phi Phàm đọc lấy cái số này. Đây là có thêm 100 điểm. Nhìn lại trong tay cây kia gậy cởi lửa. Phía trên kia một đoạn nhỏ đường vân. Hiển nhiên, đường vân tiến độ đại biểu cho tự mình xông đệ nhất trọng đột phá đệ nhị trọng tiến độ. Cái này một đoạn nhỏ có thêm 100 điểm điểm nộ khí, cũng liền nói 100 điểm sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm trong lòng có chừng đếm. Đây là giải thích, một viên bồi nguyên đan có thể gia tăng 100 điểm tu luyện giá trị dựa theo trước mắt tự mình chứng kiến hết thảy, hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu bình thường điểm nộ khí đều ở đây 1000 trở lên, lần trước cách cảnh bên trong gặp phải vị kia thiếu nữ áo trắng là cho đến trước mắt Lâm Phi Phàm gặp qua điểm nộ khí cao nhất một vị, cơn giận của nàng giá trị có thể đạt tới 2500 điểm, mà độ tất cả mọi người qua sông cái kia đầu chim người cũng mới 2000 điểm. Không biết những người này rốt cuộc là cảnh giới gì huyền tu. 100 điểm liền 100 điểm đi, có chút ít còn hơn không. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm, dù sao tu luyện việc này cũng không gấp được, cũng không thể ăn một miếng thành tên mập mạp. Thế là ăn vào còn lại hai viên bồi nguyên đan, tiếp tục dựa theo Thiên Ma Đại Pháp trong ngọc giảng khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Chờ hai viên bồi nguyên đan mang tới chân khí hao hết sạch, đả cầu đồng bên trên đường vân lại đi tới một chút xíu. Nhìn xem bảng dưới góc phải chỉ số, biểu hiện đã đến 1500 điểm. Cái này cùng trước đó cách cảnh bên trong gặp phải bách luyện đường tô mị vị sư minh tiên linh thải hoa điểm nộ khí là nhất trí. Lâm Phi Phàm cũng không có ý định tiếp tục tu luyện. Vừa đến thời gian không cho phép, rất nhanh buổi trưa đã qua, tự mình đáp ứng buổi chiều muốn dẫn Thiên Hương đi phụ Phong Lâm đi săn. Thứ hai hắn còn có việc muốn làm. Việc này cũng rất đơn giản. Khoa học kỹ thuật hệ thống bên kia bản quay trong có cái phần thưởng, Lâm Phi Phàm là nhất định phải cầm tới. Cấp 2 khoa học kỹ thuật may mắn bản quay trên có hai cái phần thưởng, một là cao phân tử lò luyện đan, cái đồ chơi này Lâm Phi Phàm cũng không gấp gáp, luyện đan cần vật liệu, lần trước rời biên cảnh bên trong lấy được vật liệu hắn một chút cũng không có cầm, toàn bộ làm như ân tình đưa cho thiếu nữ áo trắng cùng Tô mỹ sư Minh Ngụy. Dù sao lúc ấy linh thải hoa chúng nện độc đã sắp treo, cần tại huyết lao bên trong lấy được bạch ngọc linh chi cùng mấy vị chân quý dược liệu giải độc, Lâm Phi Phàm đến nhân ra một cái chim đại bàng, cũng sẽ không có ý tốt lấy không, sở dĩ đem huyết lao ba tầng bên trong có được đồ vật đều cho cái này hai sư minh muội, cũng coi như làm thuận dòng ngân tình. Cấp 2 khoa học kỹ thuật hệ thống rút thưởng bản quay trên có giống nhau là Lâm Phi Phàm trước mắt nhất cần thiết, kia là một cái tên là hậu cần bảo hộ dương đồ vật. Hỏi qua ngưng xương, Cái đồ chơi này bên trong có thể hối đoái ra hệ thống bên trong xuất hiện vũ khí cùng trang bị các loại tiếp tế. Tỷ như MMG một bọc thép bộ chiến xe xăng, còn có vũ khí một chút đạn dược loại hình, nghe nói từ nơi này bảo hộ trong dương đổi đạn dược cùng trong cửa hàng đổi hơi có khác biệt, cùng một cái đường kính viên đạn, sẽ chia làm rất nhiều loại hình khác nhau, tỷ như phổ thông bị rắc gãy, phổ thông cương tâm gãy, đạn lửa, pháo sáng vân vân. Trang bị không thể không có hậu cần bảo hộ, nếu không chính là một đống sắt vụn. Lâm Phi Phạm bây giờ đã bắt đầu tổ kiến cái thứ nhất bọc thép sắp xếp, như vậy đến tiếp sau huấn luyện, thực chiến đều cần liên tục không ngừng cung cấp, thậm chí cần một tòa kho đạn. Nếu có cái xưởng quân sự có thể hối đoái, Lâm Phi Phạm là lại cao hứng cực kỳ. Nói làm liền làm. Lâm Phi Phạm điểm mở giao diện, tiến vào khoa học kỹ thuật trong hệ thống, điều ra cái kia to lớn rút thưởng bản bay. Nương xương lại là một mặt dương quang sáng lạn tiếu dung nên đón Lâm Phi Phạm. Công tử hôm nay cần rút chút gì? Vẫn là tất cả đều muốn. Lâm Phi Phạm nhếch miệng nói, tiểu hài tử mới ngồi lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên tất cả đều muốn. Không nói hai lời, áp lên 2000 điểm, lập tức đến rồi một lần 10 rút liên tục. 3, pháo hoa nở rộ. Hiện tại Lâm Phi Phạm đã bị cái hệ thống này làm cho đối pháo hoa thứ này có chút bóng ma tâm lý. Phạm là nghe tới pháo hoa nổ tung thanh âm, trong lòng liền một cỗ buồn nôn kình xông tới. Không sợ, hơn 21 vạn điểm nộ khí. Cha đã nổi. Công tử, lại đến chứ? Ngưng Sương cười hì hì hỏi. Lâm Phi Phạm cười lạnh nói, xem thường người không phải. Ra hiện tại rút không phải phần thưởng, rút chính là hào khí. Không nói hai lời lên 6000 điểm, đến 10 rút liên tục 3 lần. Bàn quay xoay nhanh. Ta lại muốn nhìn hôm nay bao nhiêu điểm tài năng rút đến ngươi cái này bảo hộ dương. Lâm Phi Phạm trong lòng âm thầm cô, nhưng vẫn là hy vọng hệ thống không nên quá đen. Dù sao điểm nộ khí thứ này mặc dù bây giờ xem ra không ít, có thể kia cũng là cầm mạng nhỏ liều trở về, đẩy ra mỗi một điểm mấy phần bên trong có máu có nước mắt. 3, 3, 3, tất cả đều là pháo hoa. Ngược lại là chúng 3 viên bồi nguyên đan. Hết thể hao phí 8000 điểm, đến 3 viên giá trị 1800 điểm bồi nguyên đan. Cái này rút thưởng hệ thống thật không là bình thường đen. Hiện tại đâm lao phải theo lao, không thể không tiếp tục quất xuống. Bởi vì chúng thưởng tỷ lệ theo xả thưởng số lần tăng nhiều không ngừng tích lũy. Đây là rút thưởng hệ thống bên trong nhất nhân tính hóa một cái ưu điểm. Lâm Phi Phạm lại áp lên 2000 điểm. 3, pháo hoa. Tiếp tục 2000 điểm. 3, vẫn là pháo hoa. Vững vàng, bánh mì chắc chắn sẽ có, phần thưởng cũng hầu như sẽ có. Lâm Phi Phạm nhìn xem nộ khí tổng giá trị đã rơi xuống đến 199200 điểm rồi. Chết thì chết đi, lại áp lên 2000 điểm. Lần này không có nghe thấy pháo hoa thanh âm, nhưng là cũng không còn nhìn thấy Ngưng Sương chúc mừng tự mình lấy được thưởng chúc mừng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phạm tập trung nhìn vào, ngay cả chính hắn đều trợn tròn mắt. Kim đồng hồ rơi vào hai cái phần thưởng ở giữa kia một chút xíu trắng bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Ngưng Sương ngươi giải thích giải thích. Coi như ta bên trong hai cái. Ngưng Sương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Công tử, loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất thấy. Lâm Phi Phạm bị lại muốn nổi giận vừa muốn cười. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý là các ngươi hệ thống còn có bờ UG rồi. Ngưng Sương nói, hết thảy vận hành đều là hệ thống nguyên nhân, ta chỉ là phục vụ khách hàng, không có cách nào giải quyết vấn đề kỹ thuật, còn xin công tử thứ lỗi. Thứ lỗi đại gia ngươi. Lâm Phi Phạm tức giận muốn chửi mẹ, hát điểm A. Ta mặc kệ, hai thứ này ta chọn một dạng. Ngưng Sương vẫn là như vậy khách khí, nhưng là vẫn vô sỉ như vậy, thật xin lỗi, công tử, vấn đề kỹ thuật thuộc về không thể kháng cự lực, chúng ta tổng thể không phụ trách. Lâm Phi Phạm đỉnh đầu đều muốn nổ tung, tình cảm các ngươi cái này liền cướp mất ta 2000 điểm tích lũy A. Ngưng Sương một mặt bạ phục vụ khách hàng tiêu chuẩn quá trình giọng điệu nói, thật xin lỗi, công tử, là ở thật có lỗi, đối với ngươi tạo thành không tiện ta cảm giác sâu sắc ấy nấy, nhưng hệ thống vấn đề ta xác thực không cách nào khống chế. Lâm Phi Phạm nổi giận, cút đi. Ta xem như nhìn thấu, các ngươi là so trên địa cầu bạ phục vụ khách hàng còn đen. Bạ còn có thể trả hàng, các ngươi đây là trực tiếp điểm đen đếm A. Công tử, thực tế thật xin lỗi. Thật xin lỗi hữu dụng còn muốn vương pháp làm gì? Ta mặc kệ, ngươi gọi các ngươi hệ thống lao đại ra tới cùng ta đàm. Công tử, bản hệ thống là tự động vận hành, chỉ có ta một khách phục, không có lao đại. Cho dù Lâm Phi Phạm đối ngoại nhiều năng lực, đối cái hệ thống này đều sẽ cảm thấy có tâm bất lực. Nó là người duy nhất có thể lấy dựa vào bờ UG, nhưng là chính nó lại sẽ xuất bờ UG. Giống như nói thông được, đều là bờ UG. Tính lao tử không may. Lâm Phi Phạm tức giận đến muốn đập đầu vào tường, ta lại rút một lần, còn có bờ UG lao tử tự sát, nhường ngươi cái hệ thống này cũng đi chết. Chương 134, lại vào phủ Phong Lâm chương 133, lại vào phủ Phong Lâm nói muốn tự sát, đương nhiên là một câu nói nhảm. Lâm Phi Phạm cũng không phải là có thể tự sát cái loại người này. Cũng không biết là hắn thật sự sợ rồi hệ thống, vẫn là hệ thống cũng cảm thấy tự mình thế mà có thể ra bờ UG làm mất đi sở hữu xuyên qua hệ thống mặt, dù sao Lâm Phi Phạm lần này mới rút liên tục, thật vẫn bên trong. Đinh, chúc mừng công tử thu hoạch được vạn năng hậu cần bảo hộ dương. Ngưng Sương cười đến giống một đóa hoa. Lâm Phi Phạm lại lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt nói, hát điếm. Đóng lại hệ thống, Lâm Phi Phạm mở ra vạn năng hậu cần bảo hộ cái dương, bên trong từ xăng đến đơn binh thực phẩm, từ các loại đường kính viên đạn đến đạn tháo, cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất là, đồ vật trong này muốn so trong cửa hàng đổi muốn tiện nghi. Tỷ như một tấn dầu đi hết gen chỉ cần 50 điểm nộ khí, một bữa xăng cũng chỉ cần 50 điểm nộ khí, mà một dương 750 quả 762X39mm đạn súng trường chỉ cần 50 điểm nộ khí. Đây không phải đánh gãy đơn giản như vậy, quả thực chính là đánh gãy xương. Trước đó Lâm Phi Phạm cũng bởi vì rút thưởng hao tốn hơn 1 vạn điểm tích lũy mà đau lòng, bây giờ thấy bảo hộ trong dương loại này hối đoái giá cả, lập tức cảm giác lại hoa 10 vạn đều đáng giá. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện tiện nghi là tiện nghi, chỉ bất quá bị hệ thống bỏ thêm hạn chế. Mỗi một loại vật phẩm mỗi ngày chỉ cho phép hối đoái 3 lần, mà cửa hàng là vô hạn lần. Hạn chế. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Xem ra, muốn bao nhiêu là mấy cái truy nguyên hộp bắt buộc phải làm. Đã có hối đoái hạn chế, kia mỗi ngày 3 lần hối đoái cũng không thể lãng phí. Mặc kệ tạm thời có hữu dụng hay không, trước hối đoái ra tới, chứa được lên, tựa như kho quân dụng đồng dạng. Sức chiến đấu cao thấp rất lớn trình độ quyết định ở phía sau cần tiếp tế, không còn hậu cần tiếp tế cường hãn hơn nữa quân đội cũng là sớm tiết hàng, không có tác dụng gì. Bẩm thế tử, Thiên Hương cô nương cầu kiến. Đang suy nghĩ gian, ngoài cửa truyền đến thủ vệ thanh âm. Lâm Phi Phàm che giấu suy nghĩ, nói với ra bên ngoài cửa âm thanh, để cho nàng đi vào. Thiên Hương tiến vào đại trướng, nói ngay vào điểm chính, thế tử, đã là buổi chiều, chúng ta còn có đi hay không đi xem nhà. Lâm Phi Phàm vẫn cảm thấy Thiên Hương đặc điểm lớn nhất kỳ thật cũng không phải là người nàng dung mạo rất có tây vực cô gái phong vận, mà là thanh âm của nàng. Tiêu mà không mị, nu mà không mềm, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng như là ngọc châu rơi bàn, âm điệu lên xuống giống như hoàng oanh hót vang. Lúc nói chuyện, thanh âm tựa như một thanh móc, nhường ngươi hồn nhi trong bất chi bất giác giống như muốn bị móc ra thân thể. Đáng tiếc. Lâm Phi Phàm âm thầm cô một tiếng. Nếu như không phải địch nhân, tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc cái gì? Thiên Hương thính giác nhạy cảm, thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm lẩm bẩm đều nghe. Lâm Phi Phàm đội vàng qua loa, ta nói đáng tiếc vừa rồi ta ngủ thiếp đi, làm trễ mãi không ít thời gian, nếu không giờ buổi chúng ta nên lên đường, hiện tại cũng giờ thân, bái bai lãng phí hơn một canh giờ. Thiên Hương trong mắt sóng mắt lóe lên, cười khanh khách hai tiếng nói, cũng không muộn, mặt trời còn lớn hơn đây, lúc này đi, đoán chừng không có buồn bã như vậy nóng. Lâm Phi Phàm nói, vậy chúng ta cũng không trì hoãn, đi thôi. Nói xong, quay người ra đại trướng. Hai người đi tới võ đài, Lâm Phi Phàm dự định lái một xe bờ mở đợt một bộ chiến xe quá khứ. Đã có phương tiện giao thông, ngày nóng được cũng không cần phải một đường phi nước đại. Chúng chi mang theo như thế cái trang không biết võ công Thiên Hương, còn không phải cho nàng làm con ngựa chậm ung dung đi dạo. Mai Nhân Ái chủ động tới cửa thời điểm, Lâm Phi Phạm trong lòng cũng rõ như gương, đối Thúy Hồng Lâu nơi này sớm có xử trí dự định. Đã dự định cùng Thượng Quan Lôi Đỉnh cứng đối cứng, như vậy nội bộ thanh lý là nhất định. Ai cũng không biết Thúy Hồng Lâu có phải hay không nhiếp chính vương vải trong Phượng Lân thành nội tuyến. Hôm nay, hắn nhất định phải hiểu rõ Thiên Hương chân chính thân phận. Trang, vậy hôm nay liền để ngươi một lần trang đủ đi. Lâm Tam nhìn thấy Lâm Phi Phạm muốn đi phủ Phong Lâm, mang theo mấy người tới muốn đi theo đi. Thiếu gia, ta mang mấy người đi theo người đi. Hắn là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Lâm Phi Pháp lại không muốn hắn đi theo. Chuyện ngày hôm nay tự mình đã sớm mưu đồ được rồi. Để Lâm Tam đi theo, phải loạn kế hoạch của mình. Lâm quản gia, ngươi cũng không cần đi theo, lưu tại trong đại doanh đi theo đồng tướng quân bọn hắn luyện một chút thường. Đồ chơi kia thế nhưng là đồ tốt, ngươi cũng muốn học học. Còn có cái này xe vận binh bọc thép làm sao dùng, ngươi vậy thử một chút, cũng đừng đi theo ta đi tham gia náo nhiệt. Lâm Tam vẫn là không yên lòng, thiếu gia, ta vẫn là lo lắng. Lâm Phi Phàm không nhịn được, lo lắng cái giám a. Lâm quản gia, ngươi bây giờ mấy phẩm võ phu? Ngươi biết ta hiện tại mấy phẩm? Lâm Tam. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, lưu tại trong đại doanh đi, ngươi đi cùng, gặp nguy hiểm ta còn muốn bảo hộ ngươi, bó tay bó chân càng nguy làm việc. Một bên đồng đại lực tranh thủ thời gian tới nói, lão Tam, ta xem ngươi liền nghe thế tử. Nói xong bụng trộm đá đá Lâm Tam chân. Lâm Tam bỗng nhiên khai thiếu, nhìn thoáng qua Thiên Hương, thu hồi ánh mắt nói, là ta lo xa rồi. Thiên Hương cỡ nào thông minh? Mấy cái này cậu thả các lão gia ngươi một lời ta một câu, trong lời nói có hàm ý, sớm đã hiểu. Trong lòng là tức giận đến muốn chết, có thể trên mặt không dám lộ ra nửa phần cảm xúc. Lâm Phi Phàm lên xe, chăm sóc Thiên Hương đi lên, sau đó một cước chân ga, biến mất ở nơi xa. Đồng Đại Lực cùng Lâm Tam đứng tại chỗ, nhìn xem bờ mở đợt một bộ chiến xe biến mất ở trong tầm mắt, Đồng Đại Lực trước thu hồi ánh mắt, quan sát một chút Lâm Tam. "Lão Tam, ngươi lời này đều không ngửi qua nữ nhân bị, ta xem là thời điểm tìm bản đường, không phải đối nhân xử thế ngươi cũng đều không hiểu." Lâm Tam như ở trong mộng mới tỉnh ngộ một tiếng, sau đó mặt mo đỏ ửng, mắng câu, nói chuyện tiếng. Lần thứ hai đến phủ Phong Lâm, Lâm Phi Phàm đã xe nhẹ được quen. Đem bờ mở tờ một bộ chiến xe dừng ở khoảng cách đầm nước không xa đường đất một bên, xuống xe mang theo Thiên Hương hướng Lâm Tử chỗ sâu đi. Phù Phong Lâm nơi này cũng là kỳ lạ. Bản sự mặt trời chói chang treo cao buổi chiều, khắp nơi đều nóng hừng hực, trên mặt đất hãy cùng lồng hấp một dạng, người đứng ở phía trên nhiệt khí từ ống quần bên trong chui, đi lên ủi. Có thể vừa đến Phù Phong Lâm, lập tức trở nên râm mát vô cùng, nghe tiếng nước, gió thổi qua ngọn cây, phát ra sàn sạt thanh âm, người thật giống như từ mùa hạ nháy mắt trở lại mùa xuân bên trong, lạnh siêu siêu. Trong rừng tử bên cạnh, Lâm Phi Phàm chỉ đen thui rừng cây, hỏi bên cạnh Thiên Hương, ngươi ở nơi này chờ ta, vẫn là cùng ta đi vào đi săn. Hắn thở xuống trên lưng B-56 súng máy bán tự động, kiểm tra một chút nòng súng. Hết thảy ok. Thiên Hương ôn nhu nói, ta tới chính là muốn nhìn công tử săn thú, không đi vào chẳng phải là đến núi vàng mà lại về tay không. Lâm Phi Phàm sững sờ, chợt cười ha ha, tốt một cái đến núi vàng mà lại về tay không. Thiên Hương, cô nương biết nói chuyện, đã dạng này, liền theo ta đi thôi. Một trước một sau đi vài bước. Chương 135, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 134, mỗi người có tâm tư riêng. Lâm Phi Phàm có tiểu tâm tư, Thiên Hương chưa từng không có. Tại Phượng Lân Thành đã non nửa năm, có thể Hắc Long vậy có phải là dấu ở Lâm phủ việc này đến nay không có đầu mối. Không thể không nói, Thiên Hương trong lòng cũng rất nhiều lo nghĩ. Lâm Phi Phàm mời nàng đơn độc đi phủ Phong Lâm, nàng sở dĩ sảng khoái đáp ứng, đó là bởi vì nàng vậy dự định tới một cái hiểu rõ. Bình thường thế tử xuất nhập đều có người tiền hô hậu ủng, muốn hạ thủ độ khó hơi lớn. Lúc này là hai người lần thứ hai đơn độc ở chung. Cô nam quả nữ, muốn làm gì đều có thể. Nàng do dự có phải là thừa cơ hội này cầm xuống Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm là Lâm gia đích tôn con trai một, cũng là thành chủ Lâm Thịnh duy nhất nhi tử bà bối. Thiên Hương cảm thấy buộc đi Lâm Phi Phàm, dùng để áp chế một lần Vu Phượng Cầm, cũng có thể từ nơi này vị thành chủ phu nhân trong miệng tìm hiểu đến khối kia Hắc Long Vảy hạ lạc. Hắc Long Vảy cái này Đông Tây Huyền trong môn nghe đồn có cực kỳ sức mạnh thần kỳ. Kia là 800 năm trước yêu vương Hắc Long trên thân 8 khối vảy ngược một trong. Trong đó 7 khối đến nay ở trung thổ làm cái huyền môn đại phái trong tay, duy chỉ có cùng khối thứ 8 tung tích không rõ. Được vảy rồng người như có thể giải mở trên vảy rồng bí mật, sẽ thu hoạch được vô thượng yêu lực, có thể hô phong hoán vũ tranh bá một phương. Mặc dù chỉ là cái truyền thuyết, nhưng ngăn không được hữu tâm nhân tham lam. Phệ hồn môn thuộc về huyền môn bên trong bảng môn tà đạo, tu luyện là nhiếp hồn hạ độc chi pháp, không ra gì. Môn chủ Vạn Độc lão nhân có tranh hùng chi tâm, tự nhiên đối cái tin đồn này lưu tâm. Không tiếc bốn gốc trong Phượng Lân thành mở một nhà túy hồng lâu, ngay cả mình nghĩa nữ Thiên Hương vậy phải tới, có thể thấy được nó nặng xem trình độ. Lâm Phi Phàm đương nhiên không biết Thiên Hương trong lòng điểm kia tính toán, hắn có hắn kế hoạch. Hai người càng đi Phù Phong Lâm chỗ sâu đi, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cho dù là giữa ban ngày, Phù Phong Lâm bên trong vẫn như cũ tối như mực một mảnh. Lâm Phi Phàm đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Hương nói, "Thiên Hương cô nương hảo nhãn lực, ở loại địa phương này còn có thể bước đi như bay." Lời nói này rất có thâm ý, Thiên Hương nghe xong trong lòng âm thầm giận mình. Vừa rồi một đường đi, một đường nghĩ đến muốn hay không hạ thủ, chợt đã quên che giấu chính mình. Lúc này xem như đường chân ngựa. Ở loại địa phương này, một cái bình thường thanh lâu đầu bài, có thể nào làm được đi như bay, trong bóng tối thấy vật. Kỳ thật ta khi còn bé liền tiên phú dị bẩm, có thể trong đêm thấy vật như ban ngày, việc này không có cùng thế tử ngài nói qua, nhưng ngươi cũng chưa từng hỏi không phải. Đến như bước đi như bay, tiểu nữ tử khi còn bé nhà nghèo, trong nhà cách mỗi hai ngày liền muốn lên núi lớn tuổi, sở dĩ đường núi cho ta tới nói cũng không lo ngại. Thiên Hương ngược lại là trấn định, dù sao cũng không quản Lâm Phi Phàm tin hay không, tự mình tin là tốt rồi. Lâm Phi Phàm trong lòng cười lạnh. Biên, ngươi liền biên. Hắn càng chắc chắn mình ý nghĩ, Thiên Hương tuyệt đối có vấn đề. Thiên Hương vậy người ra treo ở Lâm Phi Phàm trên mặt loại kia giống như cười mà không phải cười, vẻ mặt không giống bình thường ý vị. Vị này Lâm gia thế tử nhìn như người vật vô hại, nhìn như cậu thả, nhưng tuyệt đối thận trọng như ở trước mắt, là một giả heo ăn thịt hổ hạng người. Xem ra, không hạ thủ cũng không được. Vị này thế tử đối với mình chỉ sợ cũng có hoài nghi. Vậy liền bắt lấy hắn là được. Thiên Hương kỳ thật vừa tới hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn. Luật tu vi nàng so ra kém Lâm Phi Phàm. Điểm này ngay cả chính nàng trong lòng cũng nắm chắc. Lâm gia thế tử là một kỳ nhân. Mấy ngày không gặp, thường thường tu vi liền sẽ đột nhiên nhảy lên cao một đoạn. Bất quá mình cũng có cẩm. Dám cùng hắn một người một mình đến đây Phù Phong Lâm, bản cô nương cũng không phải ăn chay. Tay của nàng âm thầm vào bên hông bố nang bên trong. Ở trong đó có một cây tiêu ngọc, chỉ có dài bằng bàn tay, toàn thân trắng loãng, duy tiêu nơi cửa sở một cái xanh biếc. Này tiêu có danh tiếng, gọi là đoạt hồn tiêu. Phối hợp ma âm bắt biến, có thể để cho cao tự mình hai cái cảnh giới tâm trí người cùng cảm xúc đều sẽ nhận mình ảnh hưởng. Nếu như so với mình tu vi thấp người, tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tinh thần rối loạn, cuối cùng nóng nảy mà chết. Cứ làm như thế, Thiên Hương quyết định cầm xuống Lâm Phi Phàm, không muốn mệnh của hắn, ít nhất phải đem hắn chế phục. Chính đang tay của nàng muốn đem đoạt hồn tiêu lấy ra xuống tay với Lâm Phi Phàm thời khắc, lại đột nhiên nghe thấy đi ở phía trước Lâm Phi Phàm lớn tiếng hét dầm lên. Có nanh thú. Thiên Hương tay vừa nhấc, sờ qua tóc, trong tay nháy mắt độ một thanh tiểu kiếm. Cái đồ chơi này trước đó là cắm ở trên búi tóc, xem ra tựa như một cây thông thường hoàng kim châm gài tóc, nhưng lúc này căn này một đầu nhọn một đầu cùn cây châm đã bị hào quang màu vàng bao phủ, phảng phất sống tới một dạng. Thế mà tại Thiên Hương bàn tay phía trên lơ lửng giữa trời phiêu động. Nàng liếc nhìn phía trước, muốn tìm ra nanh thú vị trí, nhưng không phát hiện chút gì. Phía trước một mảnh đen kịt, không có thứ gì. Nanh thú hai mắt trong bóng đêm sẽ phát ra lục quang, rất dễ dàng phân biệt. Nhưng chung quanh không có thứ gì. Không đúng. Thiên Hương lập tức ý thức được không thích hợp. Tự mình nháy mắt thu hồi châm gài tóc, đem tiêu ngọc một lần nữa nhét vào bên hông bố nang bên trong. Kém chút lộ tẩy. Tại không có quyết định cuối cùng động thủ trước đó, tự mình có thể nào bộc lộ ra người mang huyền môn tuyệt kỹ việc này. Có thể đợi nàng lấy lại tinh thần, hướng xung quanh xem xét. Lâm Phi Phàm không thấy. Không thấy. Cái này Lâm Thế Tử một khắc trước còn tại kêu la om sòm, chỉ chớp mắt hư không tiêu thất rồi. Thế Tử. Thiên Hương kêu một tiếng. Không ai trả lời. Hoàng bét. Nàng ám đạo không tốt. Chẳng lẽ, hắn đã nhìn thấu thân phận của mình rồi. Sẽ không. Từ thấy lần đầu tiên đến bây giờ, tự mình một mực không có triển lộ qua một tia tu vi. Hắn như thế nào biết rõ. Thế Tử, ngài ở đâu? Ta rất sợ hai a. Nàng giả vờ như sợ bộ dáng, ra vẻ một cái nữ tử yếu đuối thân hãm tuyệt cảnh thời điểm cái chủng loại kia bất lực, buồn bã hô hai tiếng. Thanh âm ở trong rừng cây tản ra đi, không có chút nào hồi âm. Trung quanh yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Nàng đương nhiên sẽ không biết Lâm Phi Phàm có đốt tiền mắt chó loại này bờ UG đồ chơi, càng không biết mình là cùng một cái tự mang hệ thống gia hỏa tại giao thủ. Thế Tử, đừng nói giỡn, đừng bỏ lại ta một người. Nàng tiếp tục giả vờ, nhưng trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi đừng để ta nhìn thấy ngươi. Không phải chờ một lúc không giết ngươi cũng muốn nhường ngươi đếm thử sống không bằng chết tư vị. Liên tiếp kêu vài tiếng, Lâm Phi Phàm không có động tĩnh, nhưng lại đưa tới thật sự nhanh thú. Trong bóng tối, một đôi so trung đồng còn lớn hơn con mắt xuất hiện ở phải trước phương đại hẹn ngoài 20 trượng. xanh mơn mởn con mắt. Là nanh thú. Giết chết một đầu nanh thú đối với Thiên Hương tới nói không tính việc khó. Nhưng muốn mạng chính là hiện tại nàng còn muốn trang cô gái yếu đuối. Cái này vạn nhất là Lâm Phi Phàm đang thử thăm dò tự mình đâu. Không được. Thật vất vả gần sát hắn, cứ như vậy bạch bạch bại lộ. Thiên Hương vốn là cái tự cao tự đại nữ tử, lúc này cũng sẽ không thừa nhận bản thân thất bại. Đầu kia nanh thú tựa hồ đánh hơi được bên này nhân vị, chậm rãi hướng nơi này dựa đi tới. Thiên Hương giết qua nanh thú. Phệ hồn môn tổng đàn một mực thiết lại quỷ phiếu lĩnh một vùng bên ngoài, nơi đó yêu thú đông đảo, Thiên Hương 18 tuổi năm đó liền một mình giết qua một đầu nanh thú. Nàng biết rõ xuất sinh này năng lực. Đột nhiên, nanh thú tại ngoài 10 trượng hơn dừng lại, nhìn chằm chằm bên này bất động. Nó đã thấy Thiên Hương, một cái loài người nữ tử. Mặc dù dáng người nhỏ một chút, nhưng nhét nhét bụng nạp đỡ đói cũng không tệ lắm. Hô hô, nanh thú trong lỗ mũi phun ra hai đoàn khí thô. Nó khát máu bản tính đã mãnh liệt mà lên. Thiên Hương răng ngả cắn được ha ha vang. Đến nay, nàng mặc dù mơ hồ đoán được Lâm Phi Phạm đã phát hiện sơ suất của mình, nhưng vẫn là không nguyện ý thừa nhận bản thân sai lầm. Chương 136, trêu bữa đại mỹ nhân chương 135, trêu bữa đại mỹ nhân dám trêu bữa cho ta. Thiên Hương lúc này mới hiểu được, nguyên lai Lâm Phi Phạm biết tất cả mọi chuyện. Đi chết đi. Nàng đỗng nhiên vung tay lên, vậy căn bản đã trở lại trên búi tóc châm gài tóc hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Lâm Phi Phạm phương hướng âm thanh chuyển tới vọt tới. Lâm Phi Phạm trên tảng cây thấy rõ ràng, vội vàng rút đao hướng trước người quét ngang. Chỉ nghe trong bóng tối truyền đến đinh một tiếng vang dọn. Thiên Hương điều khiển nhánh kia châm gài tóc tay trái đột nhiên run lên. Trong bóng tối, 30 trượng bên ngoài tán cây bên trong nổ tung một đóa hỏa hoa. Châm gài tóc trực tiếp bắn tại đồ ma lưỡi đao trên thân đao, thanh âm chói tai, thân đao bị chấn động đến vang lên ong ong. Bất quá, Lâm Phi Phàm nhẹ nhõm đỡ ra một kích này. Thiên Hương quá sợ hãi. Lâm Phi Phàm tu vi quả nhiên cao hơn chính mình ra một đoạn. Nàng đội vàng hai ngón ngắt cái quyết, ý niệm hơi động. Về. Lúc đầu bị đánh rơi xuống thuộc hạ châm gài tóc lại sống tới một dạng, lần nữa đằng không mà lên. Nhưng Lâm Phi Phàm làm sao cho nàng cơ hội? Đến ta. Lâm Phi Phàm bỏ đao vào vỏ, nhanh chóng đổi đao thành thương, nhanh chóng nhắm chuẩn phía dưới, đầu ngắm, lỗ hổng, mục tiêu, ba điểm trên một đường thẳng. Ngón trỏ bóp cò súng, tiếng súng đình thịch vang lên. Bình, một viên 7.62mm đường kính đầu đạn hướng phía Thiên Hương chân bắn tới, Lâm Phi Phàm cuối cùng vẫn là không muốn lấy nàng tính mạng. Dù sao hỏi rõ ràng nàng là sao là đường, đây mới là mấu chốt. Muốn tình báo, nhất định phải để lại người sống. B50 súng máy bán tự động ra khỏi nòng sơ tốc có thể đạt tới 73.5m/giây. Giữa hai người không đủ 100m. Đầu đạn thoáng qua liền đến. Thiên Hương dù sao cũng là cái hoàng cực cảnh tu sĩ, mặc dù mới nhập môn, nhưng là không phải người thường có thể so sánh. Tiếng súng còn không có truyền đến trong tai, nàng đã thấy họng súng phun ra ánh lửa. Huyền tu cường đại cảm giác đã nhạy cảm phát giác được Lâm Phi Phàm hướng tự mình phát tới một viên ám khí, đương nhiên, vậy căn bản không phải ám khí, là một cái đạn súng trường đầu. Cái này ám khí tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Thiên Hương cơ hồ tại đồng thời tạo ra hoàng cực cảnh tu giả khí trận, lấy nàng làm trung tâm, trong vòng chu vi một trượng xuất hiện ánh sáng màu đỏ, như là bắn ra ở chung quanh lấp kín màn sáng. Đây chính là huyền tu khí trận. Làm tu luyện tới hoàng cực cảnh, tại thời điểm chiến đấu liền sẽ thúc cốc chân khí bộc phát khí trận. Khí trận đối với nghiền ép so với mình cấp thấp địch nhân có kỳ hiệu, mà lại đối bình thường ám khí cùng ném trường mâu loại hình có phòng ngự tác dụng. Sở dĩ bình thường binh sĩ giáp sĩ kỵ binh cung tiến thủ, tại huyền cạo mặt trước hoàn toàn không có sức chống cự. Truy cứu nguyên nhân chính là khí trận. Khí trận lực phòng hộ so binh giáp trên người khôi giáp thực dụng nhiều, coi như 5-6 phẩm bó phu, cũng không khả năng phá vỡ một cái hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu khí trận. Đây chính là trên cảnh giới nghiền ép, cũng là huyền tu cùng võ phu ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đầu đạn đánh trúng màn sáng. Soạt, kỳ quái vỡ tan âm thanh làm người không rét mà run. Đầu đạn vậy mà xuyên khai qua màn, phá vỡ khí trận phòng ngự, khoảng chừng không trúng qua loa chỉ trệ, sau đó tiếp tục cấp tốc bắn về phía Thiên Hương bắt đuổi. Cơ hồ đúng lúc này, Thiên Hương vô ý thức tay cầm châm gài tóc hướng xuống chặn lại. Đinh, Thiên Hương bị chấn động đến không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, trên một gương mặt toàn thành trắng bệnh, không có một chút xíu huyết sắc. Chôi này châm gài tóc đã rơi xuống đất. Vận châm tay trái hổ khẩu bên trên, xuất hiện một vết nứt, đỏ tươi máu rỉ ra, thuận ngón tay cái hướng xuống nhỏ xuống. Hiện tại, Thiên Hương nửa cái cánh tay không lấy sức nổi. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, con điên lúc đầu hai người giao thủ dọa đến rừng bước không tiến lên nhanh thú tựa hồ cảm giác Thiên Hương ăn phải cái lô bốn, đồng thời ngay cả mình dựa vào phòng ngự bảo mệnh khí trận đều bị đánh nát. Nó cảm thấy có cơ có thể thừa. Lúc này không xuất kích, chờ đến khi nào? Gào gừ. Ngựa đầu cùng hống một tiếng về sau, xuất sinh này bốn trào đạp địa, đồng nhiên hướng khoảng cách ngoài 10 trượng hơn Thiên Hương bổ nhào tới. Thiên Hương vốn định đi đầu trốn tránh, tránh đi Lâm Phi Phàm phong mang, sau đó tùy thời phát động phản kích. Nàng không nghĩ tới nhanh thú thế mà thừa dịp tự mình ăn phải cái lô bốn, ngang nhiên hướng mình phát khởi tiến công. Vốn là giữa hai người đọ sức. Hiện tại được rồi, nhiều hơn một da đầu cẩu thả thịt dày nhanh thú. Một đầu nhanh thú sức chiến đấu tại một huyền cạo mặt trước kỳ thật tính không được cái gì. Trước đó Lâm Phi Phàm ngay cả huyền tu đều không phải, động não, tìm đúng thời cơ cùng được điểm, cũng giết rơi mất một đầu nhanh thú. Loại này đẳng cấp thấp dị thú, trừ trên người da nhẫn nhịn một chút ra, cũng chỉ thừa một thân man lực, không khó đối phó. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Thiên Hương muốn cố kỵ trốn ở trên cây Lâm Phi Phàm đánh lén, còn muốn phân thần đối phó nanh thú. Lâm Phi Phàm ngẫu nhiên sẽ còn đánh một thương bắn lén, mà lại đánh một thương, lập tức lại đổi chỗ khác. Thiên Hương điều khiển bay châm tiến hành đánh trả, mỗi một lần đều hững ngay cả Lâm Phi Phàm góc áo đều không đụng tới. Rất nhanh, Thiên Hương thở gấp thở phì phò, lộ ra vướng trái bướng phải, luồn cuống tay chân. Con kia nanh thú có lẽ thấy thật sự có cơ có thể thừa, càng là một bộ không sợ chết bộ dáng cùng chết thiên hương, tấm kia miệng rộng đông một ngụm, tây một ngụm, liều mạng muốn đem thiên hương xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phi Phàm, ngươi tính là gì nam nhân? Núp trong bóng tôi đánh lén ta. Đừng cho là ta tìm không thấy ngươi liền lấy ngươi không có cách nào. Thiên hương cuối cùng kìm nén không được. Hiện tại, chỉ có ra tuyệt chiêu. Nàng vận khí bỗng nhiên một nhảy, học theo vậy nhảy tới trên tán cây. Động lòng người trên không trung, lại nghe được nơi xa ánh lửa lóe lên. Không được. Nàng trên không trung xinh xinh dừng thân hình, một cái diều hâu xoay người bỗng nhiên hướng trên mặt đất mánh cắm. Ba, sau lưng nàng đại thụ trên cành cây xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một ít cây nước vẩy ra lên, mấy giọt mủ nhựa cây dính vào trên mặt của nàng. Lâm Phi Phàm ở phía xa trên cây nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tại chính là không thể để cho thiên hương lên cây. Nanh thú xuất sinh này leo cây là một ưu điểm. Biện pháp của nó chỉ là ỷ vào đầy miệng tốt răng lợi, đem thân cây xinh xinh gầm đoạn, đem trên cây con mồi bước xuống tới. Sở dĩ mỗi lần thiên hương giống nhảy lên cây, Lâm Phi Phàm liền hướng nàng nhất định phải hại vị trí đến một thương, đưa nàng bước rơi mặt đất. Sau đó tại nanh thú phải bị đả kích chí mạng thời điểm, lại chiều thiên hương nổ súng. Thiên hương cùng nanh thú lúc đang chém giết chiếm thượng phòng, Lâm Phi buồn thấy thế không ổn lại sẽ mở một thương giúp một cái nanh thú. Dù sao liền không thể để thiên hương nhàn rỗi, cũng không thể nhường nàng thắng được, nhưng lại không thể giết nàng. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là một chữ mài. Lâm Phi Phàm tin tưởng dựa vào tự mình thần hồ kỳ kỹ thương pháp, nhất định có thể đem thiên hương sinh sinh mài đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem mình muốn biết hết thể triệt để một dạng nói thẳng ra. Lần này không ngoại lệ, thiên hương bên trên nhảy đến trên cây, vừa tới giữa không trung Lâm Phi Phàm lại đưa nàng thành công hạ cánh khẩn cấp. Ô, thiên hương vừa xuống đất, vừa lúc rơi vào một tảng lớn trên tảng đá. Trong tay nàng nhiều hơn một trôi tiêu ngọc. Lâm Phi Phàm nghe thấy kỳ quái tiếng tiêu. Đến phút cuối cùng, Lâm Phi Phàm cảm giác mình hồn cùng thân thể đều có loại muốn tách rời cảm giác, tựa như một hũ đồ hộp, có người dùng mở bình đao đem đỉnh đầu sinh sinh cắt, cầm cái móc tại trong đầu của ngươi luồn vào đi, ôm lấy linh hồn của ngươi, một chút xíu ra bên ngoài kéo. Cầu đặt mua, cầu miễn phiếu. Chương 137, ngã bài này nương môn. Quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Lâm Phi Phàm bước chân lô mãng, kém chút từ trên cây ngã xuống tới. Tiếng tiêu vẫn như cũ liên miên không ngừng giữa khu rừng chạy xuôi. Cây bắt đầu run nhẹ nhẹ. Diệp tử nhao nhao rơi xuống. Âm thanh tiêu điều khi thì dâng cao, khi thì trầm thấp, khi thì xúc động phẫn nộ, khi thì như bạn tiễn xuyên tâm. Lâm Phi Phàm nếm thử che lỗ tai, nhưng là không dùng. Tiếng tiêu phảng phất từ trên da rót vào thân thể, tiến vào toàn thân bên trong, ở trong kinh mạch không ngừng kích thích thân thể. Hắn cảm thấy máu bắt đầu hướng phía đại não phương hướng mà tới, tư duy bắt đầu trở nên mơ hồ, trong tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Con điên nhanh thú vậy xuất hiện dị thường. Nó tựa hồ mất đi mục tiêu công kích, bắt đầu nổi điên một dạng khắp nơi đi loạn, dùng đầu đi va chạm những cây to kia, thân cây phát ra đáng sợ tiếng bạo liệt. Rất nhanh, một cái cây bị nhanh thú đụng vào ầm vang sụp đổ. Lâm Phi Phàm thế mới biết thiên hương lợi hại. Trước đó hắn tính toán qua thiên hương sức chiến đấu 1000 mà, nhiều lắm là chính là thất phẩm võ phu phía trên, là một hoàng cực cảnh mới nhập môn huyền tu. Biết có điểm lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Biết có tuyệt chiêu, không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy thổi tiêu đại pháp. Đồ chó hoang. Lâm Phi Phàm không lo được đi công kích thiên hương, lập tức nhiếp trụ mình đã bắt đầu nóng nảy không dứt tâm thần, điều động khí trong ao chân khí ở trong kinh mạch không ngừng du tẩu, khu trừ những cái kia chui vào trong cơ thể âm thanh tiêu điều. Cái này thật là có một chút hiệu quả. Chỉ cần đả tọa vật khí, âm thanh tiêu điều ảnh hưởng sẽ giảm xuống, người trở nên dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng là chỉ cần hơi ngưng lại, lập tức lại cảm thấy đáng sợ âm thanh tiêu điều từ da rẻ cùng thất khổng bên trong không chỗ nào không xuống đất thẩm thấu đến trong thân thể đến, huyết dịch của cả người đều là đi không chế, xương cốt đều có loại bị người dùng truy cạch cạch gõ cảm giác, nhường cho người nhịn không được có chút phát điên đến muốn mất khống chế sụp đổ cảm giác. Đầu kia nanh thú tình trạng so với hắn nhưng thảm nhiều. Mặc dù vẹn vẹn qua không đến thời gian một nén hương, nanh thú đã đụng ngã hai cái cây, coi như xương sọ của nó cùng thuộc da cứng rắn đi nữa, có thể những cây đó chí ít đều là ôm hết đại thụ, có chút hai người tay cầm tay đều ôm không đến. Đụng gãy hai cái cây, nanh thú mình cũng vô cùng thê thảm, miệng mũi trong mắt đã chảy ra máu đến, sớm đã là nọ mạnh hết đà, mắt thấy thì không được. Lâm Phi Phàm mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình nhận nút cây to này vậy mà xuống lại. Một gốc so bắp đùi còn thô nhánh cây vậy mà hướng tự mình thẳng tắp đâm đến, trực đảo loạn ngược bộ vị yếu hại. Thu yêu. Hắn lập tức nhớ lại mây mù trong rừng rậm thụ tinh. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể ra sức hướng ngoài hai trượng một cái khác cái cây bên trên nhảy xuống. Vừa dứt tại một cái khác cái cây bên trên đứng vững, nhưng lại nhìn thấy cây này một cây chạc cây đột nhiên động một cái, xuống lại. Một tay lấy tự mình nằm ở, gắt gao trói tại trên cành cây. Hoàng bét. Lâm Phi Phàm không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại toàn thân cũng không dễ chịu. Trong huyết mạch có chút bành trướng cảm giác, đầu bị tràn vào tới huyết dịch tràn ngập, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Coi như muốn ngồi xuống tới vật khí, cũng mất cơ hội. Túi đầu xem xét, trên cành cây thế mà xuất hiện một khuôn mặt người. Lần này, đem Lâm Phi Phàm dọa cái giật mình. Thật là thụ tinh. Những này thụ tinh, chẳng lẽ là bị âm thanh tiêu điều tỉnh lại. Lúc trước chưa từng nghe qua phủ phong lâm bên trong thế mà lại còn có thụ tinh thứ này. Chẳng lẽ trước kia những này thụ tinh vẫn luôn đang ngủ say, mà thiên hương những cái kia kỳ quái âm thanh tiêu điều đưa chúng nó tỉnh lại tới hướng tự mình phát động tiến công. Xem ra thiên hương học cũng không là bình thường huyền tu chi thuật, là một môn hơi có chút tà môn yêu thuật, cùng loại với triệu hoán cùng nhiếp hồn chi thuật. Lâm Phi Phàm muốn rút đao chém đứt trói lại bản thân thụ nha, nhưng tay phải bị trói ở, không thể động đậy nửa phần, thanh đao căn bản không có khả năng. Tay trái cánh tay còn có thể sống động, có thể lớn cánh tay cũng bị trói lại, tương tự không cách nào rút đao. Song con bê. chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy muốn đưa tại trong tay một nữ nhân rồi? Bành, trải qua hơn 10 lần nhiều lần xung kích cùng chống đối, nhanh thú cuối cùng đem thứ 3 cây đại thụ đụng ngã. Giang rắc kéo, thân cây hướng bên cạnh nghiêng một cái, bị đụng gãy địa phương phát ra đáng sợ đứt gãy thanh âm, ầm vang ngã xuống đất. Nhanh thú mắt miệng mũi trong thai máu tươi rò rỉ chảy ra. Liên tục va chạm mặc dù không đến mức để nó ra chóc thịt bong, có thể bên trong xương sọ tủy não đã sớm bị chấn thành một đoàn hồ dán. Nó muốn uống say rượu một dạng, lung la lung lay đi vài bước, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích, mắt thấy không tức giận. Thiên Hương thu thập xong nhanh thú, cuối cùng đem lực chú ý tập trung ở Lâm Phi Phàm trên thân. Nàng cầm tiêu, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, một bên thổi, một bên hướng Lâm Phi Phàm chậm rãi đi tới. Âm thanh tiêu điều tựa hồ trở nên nhu hòa lên. Lâm Phi Phàm mí mắt bắt đầu trở nên thiên quân nặng, dần dần không nhấc lên nổi, có chút nhớ mê man đi cảm giác. Đột nhiên, trong lòng một cái giật mình. Không thể ngủ. Ngủ liên thật xong đời. Tự mình bỗng nhiên mệt rã rời, nhất định là âm thanh tiêu điều nguyên nhân. Cái này âm thanh tiêu điều có thể thôi miên. Hắn bỗng nhiên cắn một lần đầu lưỡi, máu phun ra ngoài. Kịch liệt đau nhức để Lâm Phi Phàm trở nên thanh tỉnh không ít. Hắn nâng lên tay trái, luồn vào eo trong túi khứ trừ một cái hộp. Cách đó không xa Thiên Hương thấy được cái hộp kia. Truy nguyên hộp. Nàng song mi nhăn lại, con ngươi màu xanh lục cọ vào sáng tỏ xuống. Âm thanh tiêu điều đột nhiên lăng lệ. Ta đi, Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác tuôn hướng đầu huyết dịch bên trong tựa hồ hỗn tạp ngàn vạn cây kim, đâm vào não nhân kịch liệt đau nhức. Tay run một cái, truy nguyên hộp kém chút rời tay. Chỉ cần truy nguyên hộp rời tay rơi xuống đất, tự mình một tia hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Nữ nhân này muốn làm sao bài bố tự mình, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Ha ha, hắn manh cắn chặt răng quan, tay hất lên, truy nguyên hộp được mở ra. Đại bằng, mổ nàng. Một đạo bóng đen to lớn từ truy nguyên trong hộp bắn ra, lướt qua rừng cây trên không. Chim đại bàng thét dài một tiếng, triển khai hai cánh, bay qua Thiên Hương đỉnh đầu, hai cánh đối trên đất đại mỹ nữ dùng sức một cái. Phải biết, chim đại bàng có thể một lần chở 6 người bay đến đám mây, xuề hai cánh hơn 20 mét. Cái này một cái, cuốn lên hai lượt phòng, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Thiên Hương thổi lên cao 2 trượng, rơi xuống 3 trượng bên ngoài, trùng điệp ngã vào trong bụi cỏ. Âm thanh tiêu điều liền ngưng. Một sát na, Lâm Phi Phàm liền giống bị Đường Tăng niệm nửa canh giờ Tôn Hầu Tử đột nhiên nghe không được kim cô chú thanh âm, một loại thoải mái thấu toàn thân tỉnh táo một lần nữa trở lại trong đầu đi. Lúc đầu không ngừng tuân hướng đại não huyết dịch vào thời khắc ấy liền như là đột nhiên nhào vào trên bờ cát cuối cùng bình tĩnh trở lại sóng lớn, cũng không thấy nữa bóng dáng. Lâm Phi Phàm từ trên cây rơi xuống, trung điệp ngã xuống tại thật dày lá rụng bên trên. Hết thảy trước mắt cảnh vật đều xảy ra biến hóa kỳ quái. Mới vừa thụ tinh, thế mà toàn bộ không thấy. Trung quanh yên tĩnh, một vùng tăm tối. Trừ mấy cây bị nhanh thú đụng ngã đại thụ bên ngoài, không có thứ gì. Ở đâu ra thụ tinh? Không có. Kỳ. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian bỏ lên. Chương 138, trong rừng quỷ ảnh Lâm Phi Phàm sở dĩ vượt lên trước nổ súng, là sợ Thiên Hương lại thổi nhánh kia đáng chết cây sáo. Nàng châm gài tóc tự mình một điểm không sợ hãi. Đây là cái này âm thanh tiêu điều là ở quá muốn mạng. Thổi lên tự mình liền đẩy trong đầu hồ dán, đầu dưa ông muốn bạo tạc, thật là đáng sợ. Đây là lần thứ nhất gặp được cao thủ như vậy. Hiểu tà thuật cao thủ. Thiên Hương cũng không phải ăn chay. Huyền tu là có thể tránh né biến đạn, đây là cường đại năng lực nhận biết cùng nhanh nhẹn chỗ quyết định. Lâm Phi Phàm nổ súng, Thiên Hương chỉ có thể tránh né. Nàng đoạt lấy một thương, Lâm Phi Phàm lại đuổi theo hướng nàng nã một phát súng. Bình, Thiên Hương đành phải lần nữa di động thân hình trốn tránh. Nàng tránh thoát phát súng thứ hai, Lâm Phi Phàm vậy di động, tìm tới nàng, lại cho nàng bù một thương. Hai người không ngừng ở trong rừng cây giao thủ. Lâm Phi Phàm một thương, Thiên Hương đoạt xuống. Thiên Hương nghĩ thổi tiêu, Lâm Phi Phàm lại hướng nàng nổ súng, bức bách nàng không thể không từ bỏ. Đánh sạch một cái băng đạn, Lâm Phi Phàm nhanh chóng thay đổi một cái. Hắn vốn chính là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ chiến thuật chuyên gia cùng xạ kích chuyên gia, bây giờ còn là cái hoàng cực cảnh huyền tu, thay đổi hộp đạn tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, hoàn toàn không khâu dính liền. Thiên Hương trong lòng cũng là cháy bỏng vô cùng. Tiếp tục như vậy trên thực tế liền một chữ, nấu. Ma âm bắt biến mặc dù lợi hại, nhưng thổi ra thanh âm về sau ít nhất cũng phải 3 giây tài năng chân chính phát huy hiệu quả. Tổng sẽ không thổi, người khác liền thụ khống hoặc là ngã xuống đất. Đây chính là cái này trong vòng 3 giây, Lâm Phi Phàm liền có thể tìm tới nàng, không lưu tình chút nào đối hắn phát xạ một lần ám khí, dưới cái nhìn của nàng, cái kia thanh B56 súng tự động bắn ra tới đồ vật chính là ám khí. Lâm Phi Phàm hận nhất là tự mình không có súng tiểu liên hoặc là súng tự động. Đơn biên đạn đối phương có thể tránh thoát, nếu như là súng trường, thậm chí súng máy. Lao tử bưng lấy liền cho ngươi đột đến một băng đạn, xem ngươi làm sao tránh. Hai người không ngừng giằng co, Lâm Phi Phàm băng đạn đều thay đổi cái thứ ba. Cũng may điểm tích lũy nhiều, đổi đạn hộp một điểm vấn đề đều không. 19 bản phần, đủ tiêu hao mấy ngày mấy đêm. Chính đáng Lâm Phi Phàm thay xong cái thứ ba băng đạn, đuổi theo đối Thiên Hương đang định thời điểm nổ súng, lại nhìn thấy Thiên Hương đột nhiên rên lên một tiếng, người trực tiếp rơi hướng mấy mét bên ngoài, trực tiếp rơi vào một khối tảng đá xanh đằng sau đi. Lâm Phi Phàm mau đuổi theo, nhưng lại phát hiện tảng đá đằng sau không ai. Hắn lông tơ lập tức dựng ngược lên. Xong, nữ nhân này chỉ cần thoát ly tầm mắt của mình, xác định vững chắc sẽ thổi lên tiêu tới. Chỉ cần tiếng tiêu cùng một chỗ, tự mình khẳng định phải không may. Hắn tranh thủ thời gian tả hữu di động, ý đồ tìm tới Thiên Hương vị trí, nhưng không có phát hiện. Thiên Hương giống như đột nhiên biến mất. Tỉ mỉ nghiêng tai lắng nghe, chung quanh tựa hồ cũng không có Thiên Hương tiếng hít thở. Hắn điểm súng cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xung qua, đi đến tảng đá lớn sau Thiên Hương rơi xuống địa phương. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì cơ quan không thành? Chờ đến gần rồi, đốt tiền mắt chó bên trong giống như ban ngày trong tầm mắt, một điểm Thiên Hương bóng dáng cũng không có. Trên tảng đá lớn có mấy cái điểm lấm tấm đưa tới Lâm Phi Phạm chú ý, hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ sờ, nhấc múa, đặt ở trước mắt xem xét, là máu, huyết dịch 10 phần mới mẻ, xem ra là thiên hương vừa rồi rơi xuống thì lưu lại, chẳng lẽ là trước đó một thương kia tự mình đánh trúng nàng. Tự mình thương pháp chính xác tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng là thiên hương muốn né tránh cũng không phải việc khó. Trước đó ngay cả tránh hơn 20 phát cũng không còn nhìn thấy cái gì yêu tiêu thân. Kỳ, Lâm Phi Phạm nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là trốn được quá mệt mỏi, một hơi không có nhận bên trên, dưới chân chậm trễ. Không đúng, tự mình đuổi theo phát hiện thiên hương thời điểm còn không có nổ súng, chính nàng tựa hồ bị thứ gì va vào một phát. Không sai, hắn nhớ tới mới vừa tình hình, có đồ vật đụng phải thiên hương xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên trời quanh quẩn chim đại bàng, hẳn không phải là chim đại bàng làm. Quá kỳ quái, chính nghi hoặc bên trong đông nhiên nghe thấy trên trời chim đại bàng không ngừng thét dài, sau đó đông nhiên hướng trên mặt đất bổ nhào xuống tới. Nó muốn làm gì? Trong nháy mắt đó, Lâm Phi Phàm cảm thấy chim đại bàng khả năng phát hiện thiên hương, sở dĩ đập xuống đến dự định công kích đối phương. Hắn vội vàng đứng lên đến, nhấc thương nhắm chuẩn chim đại bàng nhào xuống vị trí. Một giây đồng hồ về sau, chuyện kỳ quái lần nữa xảy ra. Đã bổ nhào vào cách xa mặt đất chỉ có 2 trượng chim đại bàng đột nhiên gào thét lên, to lớn hai cánh bên trên lông chim bay loạn, bay lả tả rơi xuống một chỗ. Chim đại bàng tự mình sợ hãi kêu lấy, hốt hoảng kéo cao thân thể, lại bay trở về bầu trời. Lâm Phi Phàm thấy rõ rõ ràng ràng, chim đại bàng liền muốn rơi xuống đất thời khắc, đột nhiên bị thứ gì tập kích, những cái kia lông chim chính là bị tập kích sau rơi xuống, mà chim đại bàng cánh hiển nhiên vậy bị thương. Lúc này, chim đại bàng trên không trung không ngừng xoay quanh, không ngừng kêu to, cũng không dám lại xuống đến rồi. Có kỳ quặc. Lâm Phi Phàm khẩn trương, liên tưởng đến vừa rồi thiên hương tao nộ. Lâm Phi Phàm trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, trong rừng, không chỉ chính mình cùng thiên hương hai người, hắn luôn có cái trực giác, có đồ vật gì xuất hiện ở chung quanh, mà đồ vật cùng thiên hương không phải cùng một bọn, nhưng là cùng mình hiển nhiên cũng không phải cùng một bọn. Ra tới, Lâm Phi Phàm đối trong bóng tối hét lớn một tiếng, lén lén lút lút tính là gì nam nhân. Lời con chưa dứt, Lâm Phi Phàm nghe được sổ sổ xoạt xoạt âm thanh, tự mình ngay phía trước lá rụng bên trên tựa hồ có đồ vật dâng qua. Hành động của đối phương tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt, quả thực bất khả tư nghị, nhanh so viên đạn còn nhanh. Lâm Phi Phàm vô ý thức bóc cỏ, bình viên đạn bắn ra đánh vào đối diện trên một cây khô, không có đánh trúng, hắn lại cảm một đạo gió lạnh hướng cổ họng của mình nơi đánh tới. Ta đi. Lâm Phi Phàm đống nhiên đạp một cái, người mũi tên về sau lướt đi. Thế, trong không khí chuyển đến tiếng xé gió. Lâm Phi Phàm cảm thấy mình hết hầu bên trên da rẻ có một tia ý lạnh sắc qua. Sau đó lại có chút nói nói. Hắn lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng. Đây là lợi khí. Vừa rồi tự mình may mắn phản ứng mau tránh nhanh hơn. Nếu không đã bị cắt thiết hầu rồi. Đối phương là muốn bản thân mệnh. Đồ chó hoang. Có một đạo âm phong đánh tới. Lâm Phi Phàm từ đã tới không kịp bưng lên B-56 súng máy bán tự động đánh lại. Loại này thương có cái nhược điểm. Dài. Quá dài chính là nhược điểm của nó. Một khi bị cẩn thận, chỉ có thể dựa vào dao ba cạnh tiến hành thì bác. Lâm Phi Phàm không nói hai lời, rút ra nòng súng bên dưới dao ba cạnh, vứt bỏ thân thương. Dao ba cạnh tại chính mình trước mặt dựng lên, ngăn trở cầm tới âm phong. Chanh, trong bóng tối, nổ tung một mảnh lửa. Tiếp đó, Lâm Phi Phàm trong tay chợt nhẹ. Dao ba cạnh cư nhiên bị trực tiếp từ đó chặt đứt. Đối phương dùng binh khí hiển nhiên cực kỳ sắc bén mà lại cứng cỏi, nhất định là pháp khí loại hình đồ vật. Lâm Phi Phàm cũng không muốn, tiếp tục lui, lại hướng về sau lướt đi 3 trượng. Trên không trung thời điểm, ném đi dao ba cạnh, trở tay rút đao, một chiêu mánh hổ trở lại, cuốn ra một đoàn đao hoa, bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Chanh, 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 liên tục mấy đóa hỏa hoa nổ tung. Có đồ vật cùng mình đổ ma lưới đao va chạm. Đối thủ ngay tại trước mặt mình. Đi chết đi. Khi này một lần lướt về đằng sau rơi xuống đất, Lâm Phi Phàm mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng đã đại khái phán đoán đối phương ngay tại bản thân ngay phía trước. Hiện tại, hắn cần phản kích. Mãnh hổ đao pháp bên trong tiến công tam liên chiêu, Lâm Phi Phàm một mạch mà thành. Tam liên chiêu liên tục hướng về phía trước công ra cách xa 5 mét, hết thể vung đao 6 lần, chặt, vung mạnh, chọn, bổ đều có. Đây là bộ đội đặc chủng kết hợp chuyển võ tự nghĩ ra hộ thân đao pháp, tiến công lên như là mãnh hổ rời núi, cương mãnh vô cùng. Kim loại va chạm không ngừng bên hai. Một đóa lại một đóa hỏa hoa tại trước mặt nổ tung. Đồ ma lưới đao Lâm gia gia truyền bảo đao. So giao ba cạnh phải cứng rắn không ít, đối phương không cách nào đem giết ma nhận chặt đứt. Lâm Phi Phàm nghe tới tại tiếng va chạm bên trong truyền đến một tiếng thấp gào rít, phản phất lúc tức giận đợi phát ra gào lớn âm thanh. Nhưng kia tuyệt đối không phải là người âm thanh. Lâm Phi Phàm có thể kết luận, mẹ nó, đối thủ của mình không phải là người, đó chính là yêu. Chương 139, liên thủ tam liên chiêu sử dụng hết, Lâm Phi Phàm lập tức phóng xuất ra hộ thân khí tràng. Trung quanh hai tấm bên trong bao phủ ánh sáng màu đỏ. Lâm Phi Phàm biết rõ cái này ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Có thể một kích đem thiên hương gửi tới tổn thương, lại nhẹ nhõm chặt đứt một cây dao ba cạnh, tại chính mình liên tục tấn công mạnh 3 chiêu vẫn như cũ có thể chạy trốn người, tuyệt đối có thể công phá tự mình khí chàng. Nhưng khí chàng có cái chỗ tốt, đối phương chỉ cần tiến công, thế tất yếu phá vỡ khí chàng bị phá, mình cũng có thể trước thời gian phán đoán đối phương từ phương hướng nào tiến công. Đây là một cái làm người sợ hai đối thủ. Cùng đối phương giao thủ 2 cái hiệp về sau, Lâm Phi Phàm cảm thấy nếu như mặt đối mặt bình luận điện ảnh, mình có thể chiếm thượng phong. Thua thiệt liền thua thiệt tại chính mình không nhìn thấy đối thủ. Địch nhân ở cái nào cũng không biết. Đông nam tây bắc, cái nào phương hướng? Lâm Phi Phàm lập tức tìm cái cây, dựa lưng vào thân cây. Hiện tại, phía sau là đại thụ, chỉ có trước mặt ba phương hướng cần đề phòng. Ánh mắt quét qua phía trước mỗi một cái khả năng ẩn tàng địch nhân địa phương. Rất đáng tiếc, Lâm Phi Phàm không nhìn thấy dấu vết nào. Hắn mười phần lưu ý trên đất lá rụng cùng bụi cỏ. Chỉ cần có người đi qua, nơi đó nhất định sẽ sinh ra nhỏ xíu động tĩnh. Chỉ là, giống như hết thảy đều dừng lại, không có thứ gì. Tê, vỡ tan thanh âm vang lên. Là ở phía sau, kia là khi chàng bị phá ra thanh âm. Đồ chó hoang. Đối phương vậy mà chọn khó khăn nhất tấn công vị trí đối với mình phát động đánh lén. Cây to này chừng hai người ôm hết thô. Muốn xuyên thủng như thế đại nhất cái cây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước bổ một cái, cũng không quản động tác phải chăng chật vật. Ngay tại bổ nhào một cái mắt, cảm giác một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu quét qua, lạnh siêu siêu. Cây kia hai người ôm hết đại thụ vậy mà lưng mỏi cắt đứt, thân cây hướng mình ngã xuống tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phi Phàm hướng bên cạnh lộn một vòng. Trong không khí, một đạo nhàn nhạt hồng quang lướt qua, ba đạo hình cung khí kình hướng phía tự mình đối diện đánh xuống. Muốn xong, Lâm Phi Phàm trong lòng chợt lạnh, lại muốn lăn đi chỉ sợ không kịp. Hắn đành phải hoành đao ngăn tại trước ngực. Chanh, khí kình lướt qua đổ ma lưới đao thân đao phảng phất bị sắc bén kim loại binh khí xẹt qua, mang theo một dải hỏa hoa. Suy, Lâm Phi Phàm nơi bả vai xuất hiện ba đạo vỡ miệng, quần áo vỡ ra. Y đi. Chỗ hắc ám, truyền đến kinh ngạc than nhẹ. Hiển nhiên, đối phương không ngờ tới Lâm Phi Phàm lại còn có thể đứng vững tự mình một kích này. Theo lý thuyết, người là huyết đục chi khu, chúng vào tự mình một chảo này, coi như không chết cũng muốn rơi một cái cánh tay. Ngay tại địch nhân hơi kinh ngạc trong chốc lát, Lâm Phi Phàm đã thối lui ra khỏi ngoài bá trượng. Túi đầu nhìn một chút bà bay. Ở giữa vỡ tan trong quần áo lộ ra chất lỏng áo chống đạn sắc ngoài. Ta đi. Trước đó Lâm Phi Phàm từ trong hệ thống đạt được cái này chất lỏng áo chống đạn, một mực mặc lên người. Một mực không nghĩ tới sẽ có cái gì dùng. Hiện tại xem ra, tuyệt đối là thần cứu mạng khí. Áo chống đạn đã vỡ ra ba đạo lỗ hổng, bên trong nhanh ngưng chất lỏng rỉ ra. Loại này nhanh ngưng chất lỏng lại gọi thể lỏng kim loại. Gặp được cao tốc va chạm thời điểm sẽ nháy mắt ngưng kết sau chất lỏng kim loại có thể ngăn cản 7.62 đường kính đầu đạn công kích, là trước mắt trên địa cầu tân tiến nhất một loại áo chống đạn, rất nhiều quốc gia đều ở đây nghiên cứu, còn tại giai đoạn thí nghiệm. Lâm Phi Phàm cắn răng, hai tay nắm trong tay đồ ma lưới đao, hướng phía trước đột nhiên một bổ. Tê, một đạo đao khí bổ ra mặt đất, cuốn lên lá rụng, hướng phía vừa rồi chuyển đến thanh âm vị trí quét tới. Lúc trong bóng tối địch nhân không nghĩ tới Lâm Phi Phàm phản ứng nhanh chóng như vậy, vội vàng ứng đối, nâng lên móng vuốt chặt lại. Cong. Sát thủ bị chấn khai trọn vẹn ngoài hai trượng. Lâm Phi Phàm cái này hết sức một bổ, bá đạo phi thường. Sát thủ nhìn một chút bản thân chảo, phía trên xuất hiện một đạo lỗ hổng. Nó lập tức kinh hãi. Lâm Phi Phàm tu vi hiển nhiên trên mình, cũng may ẩn nặc thuật là của mình sở trường thì hay. Nó nhẹ nhàng bật lên, bắt lấy một cây đại thụ, chuyển tới thân cây đằng sau, né tránh Lâm Phi Phàm phạm vi tầm mắt. Đây là nó am hiểu nhất một tay. Người phòng ngự yếu ớt điểm không phải tại ngay phía trước, hoặc là ở sau lưng, hoặc là lên đỉnh đầu. Nó muốn từ đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp đánh nát Lâm Phi Phàm đỉnh đầu. Đối với một cái am hiểu ẩn nặc thuật cùng ám sát dị thú tới nói, nó mỗi một cái động tác đều mười phần linh xảo mà lại nhu hòa. Từ một cái cây nhảy đến một cái khác cái cây, tuyệt đối sẽ không phát ra một tia thanh âm. Lâm Phi Phàm cũng không biết nguy hiểm đã giáng lâm tại chính mình đỉnh đầu. Sát thủ trốn ở đám lá cây bên trong, cúi đầu nhìn xuống đất bên trên Lâm Phi Phàm. Lúc này, Lâm Phi Phàm ngay tại chân mình bên dưới, chỉ có ước chừng 2 trượng cao độ. Từ nơi này thả người mà xuống, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể lấy hắn tính danh. Nó lộ ra một tia nhe răng cười, đang chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, không biết từ nơi nào truyền đến một trận chói tai tiếng tiêu. Âm thanh tiêu điều. Dưới cây Lâm Phi Phàm cùng trên cây sát thủ đồng thời sững sờ. Sau đó đột nhiên trong lòng giật mình. Hoàng bét. Hai người đồng thời ở trong lòng hô to không ổn. Bất quá, đã quá muộn. Vài tiếng âm thanh tiêu điều về sau, sát thủ đầu góc liền giống bị kim châm vào huyệt thái dương, một trận nói nói. Ma âm. Nó trong đầu lóe qua cái từ này. Sinh trưởng tại quỷ khiếu lĩnh nó đối loại thanh âm này cũng không lạ lắm. Đây là quỷ khiếu lĩnh phụ cận vệ hồn môn sở trường tuyệt kỹ. Vừa mới cái kia nữ, là vệ hồn môn người. Trước đó công kích mình nàng thời điểm thế mà không có lưu ý sớm biết như thế, liền nên trước hết giết nàng. Bất cần rồi. Trên đất Lâm Phi Phàm nghe tới âm thanh tiêu điều, đầu vậy bắt đầu ong ong. Xú nữ nhân. Hắn bị bên cạnh một khối đá lớn, ổn định thân hình. Lúc này cho mình bậy như thế một đạo. Đây không phải muốn tự mình chết. Không được. Không thể chết. Ý thức theo âm thanh tiêu điều khi dễ bắt đầu mơ hồ, Lâm Phi Phàm hung ác quyết tâm, dùng đầu dồn sức đụng một lần bên cạnh tảng đá. Bành, đầu mặc dù rất đau. Ý thức lập tức tỉnh táo không ít. Nhưng chính là cái này va chạm, cảnh vật trước mắt nháy mắt biến đổi. Hắn phảng phất thấy được một cái thế giới mới. A, đây là chính đáng Lâm Phi Phàm đầu kia đụng đá thời điểm, trên cây sát thủ cũng không còn nhàn rỗi. Nó cùng đồng loại của nó lâu dài sinh sống ở quỷ khiếu lĩnh, cũng sẽ cùng phệ hồn môn con rối hình người người tao ngộ. Đối phó phệ hồn môn người, bọn chúng có bản thân một bộ biện pháp. Làm một trời sinh sát thủ, nó có cứng cỏi ý chí, cũng có được minh sát sứ mệnh. Chủ nhân mệnh lệnh chính là nó mục tiêu cuối cùng. Nâng lên móng vuốt, sát thủ ở trên người ba nơi địa phương đâm ba cái huyết động. Ba cái bộ vị yếu hại, có thể tạm thời phong bế thân thể hết thể cảm giác, bao quát lỗ chân lông. Dạng này, liền ngay cả ma âm vậy thẩm thấu không vào thân thể của mình. Bất quá, cái này vẹn vẹn có thể duy trì thời gian rất ngắn. Thời gian vừa tới, cuối cùng đánh không lại đáng sợ ma âm bắt biến, mà lại tự thương hại cũng là có giá cao, hành động bên trên sẽ chậm chạp, qua đi muốn điều trị thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng vì mạng sống, vì hoàn thành nhiệm vụ, nó không chút do dự liều mạng. Thiên Hương đứng tại gốc cây bên trên, Trước đó nàng kém chút ném mạng, lúc này trên đầu vai một mảnh đỏ thắm. Thích khách là ai, nàng đã đoán được. Kim Mao Tiêu. Loại vật này bốn cái lợi chảo, am hiểu ẩn thân, là trời sinh ám sát thích khách. Vừa rồi kia một chảo, kém chút tháo bỏ xuống tự mình một cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Nếu như không phải Kim Mao Tiêu mục tiêu cũng không phải là tự mình, chỉ sợ hôm nay muốn giao phó ở nơi này Phủ Phong Lâm bên trong. Kim Mao Tiêu là dị thú bên trong rất có linh tính một loại, thuộc về linh thú phạm chủ. Như thế quái vật khát máu, nhưng cũng thuần phục. Có thể hàng phục Kim Mao Tiêu cũng phải tới ám sát Lâm Phi phàm người, đại ngụy quốc trung có thể đến được trên đầu ngón tay, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai. Nhưng mình không thể để Lâm Phi phàm cứ như vậy chết rồi. Lâm Thế Tử đối với mình còn hữu dụng. Chương 140, liên thủ 2, đối phó Kim Mao Tiêu, Thiên Hương không dám kinh thường. Phệ hồn môn bên trong đệ tử có không ít tử thương tại Kim Mao Tiêu dưới bước. Loại quái vật này không riêng đối với địch nhân hung ác, đối với mình vậy hung ác. Bản thân ma âm bắt biến chỉ đột phá thứ tư đoạn, thứ tư đoạn ma âm 8 lần mặc dù có thể để cho Kim Mao Tiêu chạy chối chết, nhưng nếu như Kim Mao Tiêu là bị chủ nhân chỉ lệnh tới giết người, như vậy nó thà chết cũng sẽ không lui lại. Cùng tại Quỷ Khiếu lĩnh bên trong gặp Kim Mao Tiêu khác biệt, cái trước liều chết, cái sau chọn bỏ chạy, không có liều chết lý do. Nghe sư phụ của mình bạn độc lão nhân nói qua, muốn áp chế hoàn toàn Kim Mao Tiêu, nhất định phải ma âm đạt tới ngũ đoạn trở lên mới có thể áp chế hoàn toàn, nếu không Kim Mao Tiêu sẽ lợi dụng kỳ quái phương pháp tạm thời phong bế bản thân hết thể cảm giác, trong thời gian ngắn phát động phản công. Thiên Hương trên búi tóc cây chấm đã rút ra, chỉ chờ Kim Mao Tiêu xuất hiện, liền cho nó đến một kích chí mạng. Kim Mao Tiêu phong bế cảm giác của mình, bởi vì bản thể thụ thương, đang ẩn nút thuật bên trên sẽ lộ ra sơ hở, có lẽ sẽ lộ ra dấu vết để lại. Đột nhiên, ngoài ba trượng, một đạo hắc ảnh mơ hồ lướt qua. Thiên Hương trong lòng siết chặt. Xuất hiện. Đi. Tay một dạng, cây kia châm gài tóc như là phi kiếm bình thường, lôi cuốn lấy một cỗ chân khí bắn ra. Đốc, châm gài tóc xuyên thấu không khí, vậy mà trực tiếp chui vào đen ảnh hậu mặt trên cành cây. Đó là một hư ảnh. Là do ở tốc độ quá nhanh, trong không khí lưu lại hư ảnh. Thiên Hương cảm giác lông tơ đều dựng lên. Một kích không trúng, Kim Mao Tiêu khẳng định đã đến tự mình phụ cận. Nàng tranh thủ thời gian thôi động chân khí, đem âm thanh tiêu điều nhiếp hồn ma lực để cao đến trình độ lớn nhất. Hưu, trong không khí, một đạo đỏ nhạt chảo ảnh xuất hiện. Thiên Hương quá sợ hãi, vội vàng hướng về sau lướt đi. Đinh, ngọc trong tay tiêu vậy mà một nháy mắt đứt thành hai đoạn. Tiếp đó, nàng cảm thấy trước ngực đau xót. Xuy, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. Thiên Hương kêu thảm một tiếng, rơi vào một lùm trong bụi cỏ. Trong bóng tối, Kim Mao Tiêu cuối cùng hiện ra nguyên hình. Cả người bộ lông màu vàng nóng, mấy cái vết thương rõ rỉ du học, tấm kia răng nanh miệng đầy miệng rộng mở ra, thở hổn hển. Hiển nhiên, nó cũng không chịu nổi. Từng bước một đi tới Thiên Hương trước mặt. Thiên Hương giãy giụa lấy ngồi dậy, hướng về sau xê dịch, không ngừng lùi lại. Lúc này, nàng đã không có vũ khí. Tiêu đoạn mất, không còn ma âm áp chế, chỉ dựa vào cứng đối cứng. Tự mình căn bản không phải là đối thủ của Kim Mao Tiêu. Chẳng lẽ, ta sẽ chết ở chỗ này? Thiên Hương tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bá, một đạo sắc bén đao phong sau lưng Kim Mao Tiêu xuất hiện, chém thẳng vào phần lưng. Bình, ngay tại Thiên Hương nhắm mắt chờ chết ngay miệng. Có lẽ nha đầu này là thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Lâm Phi phàm tiếng súng nổ. Kim Mao Tiêu thân hình nghiêng một cái, trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu. Nó mặc dù là trời sinh thích khách, nhưng cũng không phải là đao thương bất nhập. Nó sở trường là ẩn nấp tiềm hành, mà không phải cứng trọi cứng đánh nhau. Sở dĩ cũng không phải là cương gân thiết cốt, thậm chí không bằng nanh thú như vậy da dày thịt béo. Ngao, Kim Mao Tiêu thét dài một tiếng. Lâm Phi phàm thấy rõ điểm đạn rơi, phát hiện đánh trận. Chó thảo, mới vừa rồi bị Thiên Hương tiếng tiêu làm cho hoa mắt chóng mặt, lúc này còn không có triệt để khôi phục lại. Một thương này, đánh trận. Vốn định một thương đánh trúng Kim Mao Tiêu cái hốc, đưa nó tính mạng xử lý xong, lại chỉ trúng bả vai. Cao thủ so chiêu, chỉ có một lần cơ hội. Lâm Phi Phàm biết mình phiền phức lớn rồi. Kim Mao Tiêu biến mất ở trong bóng tối, Lâm Phi Phàm đành phải hô to, "Sú nha đầu, ngươi còn không thổi ngươi tiêu, chờ cái gì?" Hiện tại, hắn thả rằng đau đầu muốn nức, cũng không nguyện ý đối mặt một con biến mất ở trong rừng Kim Mao Tiêu. Cái trước bất quá nhường cho mình khó chịu, cái sau trực tiếp chính là muốn lấy tự mình tính danh. Tiêu bị đánh nát rồi. Thiên Hương tức giận hô to, "Nó là muốn tới giết ngươi, không phải muốn giết ta." Lâm Phi Phàm biết rõ Thiên Hương không có nói láo, nhưng vẫn là trêu chọc nói, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì giúp ta?" Thiên Hương khí khổ, trong lòng hận không thể chặt Lâm Phi Phàm, "Máng, ngươi cho rằng ta không muốn giết ngươi?" Lâm Phi Phàm tựa ở trên tảng đá lớn, nhìn chung quanh bốn phía, một bên cẩn thận trả lời, "Đó chính là ngươi có sợ cầu rồi. Nói như vậy, ngươi và Thượng Quan Lôi Đình không phải cùng một bọn." Thiên Hương nói, "Hử? Người khác sợ hắn Thượng Quan Lôi Đình, ta cũng không." Lâm Phi Phàm cười ha ha, khẩu khí thật lớn. Thiên Hương nói, "Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái này Kim Mao Tiêu là Quỷ Khiếu linh thú, vô tung vô ảnh, am hiểu bản thân, chỉ dựa vào nhìn rất khó coi đến nó, thứ này có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể." "Hòa làm một thể?" "Ngụy trang." Lâm Phi Phàm trong đầu một đạo sét đánh lướt qua. "Ta thật ngu." Hắn đột nhiên mắng từ bản thân tới. Thiên Hương sững sờ, chợt nở nụ cười, "Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh?" Lâm Phi Phàm không thèm để ý Thiên Hương. Hắn chợt nhớ tới một cái mười phần chuyện trọng yếu, một cái có thể cứu mạng sự tình. Mình bây giờ là có quân dụng đốt tiền mắt chó. Cái đồ chơi này chính là cái siêu cấp trinh sát nghi. Nói cách khác, nó khẳng định có hồng ngoại, ánh sáng nhạn, ảnh nhật chờ một chút nhìn ban đêm công năng. Những này thăm dò hình thức chỗ tốt ngay tại ở đối phương cho dù nguy trang, nhưng thân thể cũng không thể không phát nhiệt. hắn lập tức tại chính mình đốt tiền chó vậy giao diện bên trên tìm tới công năng khóa, điểm đi vào. Quả nhiên, mấy loại quan sát hình thức lựa chọn lập tức hiện ra ở trước mặt. Ta thật ngu. Hắn lại mắng tự mình một câu. Đầu kia Thiên Hương nghe xong, lập tức lơ ngơ, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp gấp dạng. Gặp qua chửi mình xuẩn, chưa thấy qua lặp đi lặp lại nhiều lần chửi mình xuẩn. Cái này Lâm Thế Tử là bị bức điên rồi. Lâm Phi Phàm ngay lập tức đem hình thức chuyển đổi thành nguồn nhiệt hình thức. So sánh với hướng ngoại, nguồn nhiệt trong rừng càng nhạy cảm. Chính xác tầm mắt lập tức thay đổi một loại tình hình khác. Lâm Phi Phàm tầm nhìn bên trong, xuất hiện không ít nguồn nhiệt điểm. Lớn nhất đương nhiên là ngay phía trước Thiên Hương, còn có một số trốn ở chung quanh trong bụi cỏ tiểu động vật. Kim Mao Tiêu đâu? Tại sao không thấy được? Lâm Phi Phàm nhìn một phía, thật đúng là tìm không thấy Kim Mao Tiêu tung tích. Chẳng lẽ con hàng này thụ thương chạy? Vừa rồi bản thân một thương kia sát thực đánh xuyên Kim Mao Tiêu bả vai. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ở tảng đá lớn bên cạnh. Kim Mao Tiêu chạy. Lâm Phi Phàm lớn tiếng hướng phía đối diện Thiên Hương hô. Rất nhanh truyền đến Thiên Hương nghi ngờ hỏi lại, ngươi khẳng định nó thật sự chạy trốn? Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối khẳng định. Thiên Hương càng thêm nghi hoặc, không có khả năng. Kim Mao Tiêu trừ phi là hoang dại không có nhận chủ, cái này Kim Mao Tiêu là hướng về phía ngươi tới, đòi mạng ngươi, hiển nhiên có người cho hắn hạ lệnh, làm không tốt chính là các ngươi đại ngụy nhiếp chính vương. Kim Mao Tiêu không đạt mục đích không bỏ qua, trước đến nay sẽ không nửa đường từ bỏ, trừ phi nó chết rồi. Chết rồi hai chữ để Lâm Phi Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đột nhiên trông thấy cách mình mũi chân không đến một thước chi địa, trên lá cây tựa hồ có mấy điểm kỳ quái nguồn nhiệt. Đây không phải là tiểu động vật, là chất lỏng. Hoàng bét. Lâm Phi Phàm cơ hồ vô ý thức đem B-56 súng tự động thẳng đứng hướng lên trên, đột nhiên bóp cò súng. Bình, 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 liên tiếp 3 phát. Theo đỉnh đầu truyền đến rên rỉ một tiếng, trên đất nguồn nhiệt điểm đột nhiên nhiều. Là máu. Tiếp đó, có đồ vật từ đỉnh đầu trên cây trùng điệp rơi xuống, oanh nện ở trên mặt đất.